Chương 429, cha con tranh chấp, thiếu nữ chấp nghiệm. Chương 429, cha con tranh chấp, thiếu nữ chấp nghiệm. Ngươi nói cái gì? Ngươi điên ư? Thịnh Kinh Hồng thanh âm đột nhiên cất cao, trên mặt viết đầy khó có thể tin, hắn một phát bắt được Thịnh Thư Văn cổ tay, lực đạo to lớn để nàng có chút nhíu mày. Ngày bình thường ôn hòa phụ thân giờ phút này trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng lo lắng, phản phất nghe được cái gì thiên phương dạ đàm. Thư Văn, ngươi có biết hay không mình tại nói cái gì? Thịnh Kinh Hồng thanh âm mang theo run rẩy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhi, ý đồ từ trong mắt nàng nhìn thấy một tia đùa giỡn ý vị, nhưng nhìn đến chỉ có kiên định cùng bướng bỉnh, Vệ Uy Vũ bên người thế nhưng là có hư hư thực thực võ thánh cấp bậc cường giả đi theo. Đây chính là võ hoàng, võ đế phía trên, tồn tại trong truyền thuyết. Võ thánh giận dữ, thây nằm nàn dặm, ngươi đi tìm hắn đơn đấu, vạn nhất chọc giận tới vị cường giả kia, đừng nói ngươi, toàn bộ Thịnh gia đều có thể đi theo gặp nạn. Hắn càng nói càng kích động, một tay khác trùng điệp đập vào bên cạnh trên bàn mắt tiền, cứng rắn bàn gỗ tử đàn mặt lại bị đánh ra một đạo nhàn nhạt vết rách. Võ thánh cảnh, đó là hắn nhìn lên cả đời đều chưa hẳn có thể chạm đến cảnh giới, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể di sơn đảo hải, diệt sát một cái võ hoàng cảnh như là nghiền chết sâu kiến. Thịnh Thư Văn một cái võ tông tam trọng, tại võ thánh trước mặt ngay cả hoàn thủ tư cách đều không có. Huống chi hắn Vệ Uy Vũ bản thân liền rất tà môn. Thịnh Kinh Hồng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục quần quần khí huyết, ngựa khí nhưng như cũng nặng nề. Ngày này 15 tháng 9 tại Đế Đô cổ võ hiệp hội, hắn bất quá võ sư nhị trọng, liền có thể vượt qua dòng dã một cái đại cảnh giới, trọng thương võ vương tam trọng Tần Hiến Vân. Bực này vượt cấp khiêu chiến năng lực, cổ võ giới trăm năm có gặp. Bây giờ 3 tháng trôi qua, hắn đã đột phá đến võ tông nhất trọng, ai biết hắn lại nắm giữ cái gì thủ đoạn quỷ dị. Công pháp của hắn, lá bài tẩy của hắn, hắn phương thức chiến đấu, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Hắn dùng sức lắc lắc Thịnh Thư Văn cổ tay, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, ngươi cái này trực tiếp tìm tới cửa đơn đấu, không phải chịu chết sao? A, ngươi nói cho ta biết, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Thịnh Thư Văn bị phụ thân tóm đến cổ tay đau nhức, nhưng không có dãy rủa, chỉ là ngẩng đầu, nên tiếp hắn lo lắng ánh mắt trong trẻo mà kiên định, cha, ta biết võ thánh rất đáng sợ, nhưng Vệ Uy Vũ nếu dám dẫn hắn đi ra, liền sẽ không tùy tiện để hắn đối với một cái võ tông cảnh độc thủ. Cổ võ giới có cổ võ giới quy củ, thế hệ trẻ tuổi tranh đấu, thế hệ trước rất ít đúng tay, nếu không truyền đi, hắn Tiêu gia thanh danh còn muốn hay không? Nàng dừng một chút, ngữ khí tỉnh táo mấy phần, mà lại ta không phải đi chịu chết, ta muốn đi thăm dò. Hồ gia diệt môn sự tình điểm đáng ngờ trung điểm, Vệ Uy Vũ nếu xuất hiện tại hiện trường, tất nhiên biết nội tình. Ta tìm hắn đơn đấu, thứ nhất là muốn tự mình xem hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nghiệm chứng một chút nghe đồn thật giả, thứ hai, cũng có thể thừa cơ tìm kiếm ý của hắn, nhìn xem Hồ gia có phải thật bậy hay không bởi vì tu luyện tà thuật bị diệt môn. Thăm dò, dò xét ý. Thịnh Kinh Hồng giận quá mà cười, buông nàng ra cổ tay, trong phòng đi qua đi lại, cầm bao và táo đảo qua mặt đất, mang theo một trận gió, dùng đơn đấu phương thức dò xét ý. Thư Văn, ngươi có phải hay không tu luyện bị nốc? Cái kia Vệ Uy Vũ có thể tuổi còn trẻ ngồi vào Tiêu gia người thừa kế vị trí, thủ đoạn tất nhiên không đơn giản, ngươi cho rằng hắn sẽ tùy tiện nói cho ngươi lời nói thật? Vạn nhất hắn lên sát tâm, coi như không có võ thánh xuất thủ, bằng hắn có thể trọng thương võ vương tam trọng thực lực, giết ngươi một cái võ tông tam trọng còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn dừng bước lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nữ nhi, ngươi đừng quên, Hồ gia lão trạch trong phế tích, trừ tà thuật hắc khí, còn có hắn cái kia màu vàng lực lượng lưu lại. Lực lượng kia ba đạo hùng hực, cùng ngươi Hàn Nguyệt chân khí vừa lúc tương khắc. Ngươi Hàn Nguyệt tâm kinh mặc dù lợi hại, nhưng đối mặt khắc chế lực lượng của mình, phần thắng vốn là xa vời, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể toàn thân trở ra? Nâng lên Hàn Nguyệt tâm kinh, Thịnh Thư Văn ánh mắt bày ra, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve ống tay áo, nơi đó thêu lên một vầng loan nguyệt đồ án, là Thịnh gia tộc huy. Cha, chính là bởi vì công pháp của ta là Hàn Nguyệt tâm kinh ta mới càng phải đi. Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài ánh trăng sáng trong, thanh âm mang theo một tia tự tin. Hàn Nguyệt tâm kinh tu luyện là Nguyệt Hoa chi lực, chí âm chí hàn, chuyên khắc dương cương lực lượng bá đạo. Vệ Uy Vũ màu vàng lực lượng mặc dù hùng hực, nhưng chưa hẳn có thể hoàn toàn áp chế ta hàn khí. Mà lại ta đã đem tâm kinh luyện đến đệ thất trọng, ngưng nguyệt thành nhận uy lực đủ để trọng thương võ tông hậu kỳ, coi như hắn có vượt cấp khiêu chiến năng lực, ta võ tông tam trọng giao đấu hắn võ tông nhất trọng, chẳng lẽ còn sẽ sợ phải không? Người đứa nhỏ này. Thịnh Kinh Hồng bị tự tin của nàng nghẹn phải nói không ra nói, qua một hồi lâu mới chậm qua khí, ngựa khí chậm lại chút, mang theo khẩn cầu, Thư Văn, nghe cha lời nói, đừng đi. Vệ Uy Vũ không phải Hồ Dĩnh, cũng không phải Du Thành những cái kia phổ thông võ giả tuổi trẻ, sau lưng của hắn là toàn bộ Tiêu gia, còn có vị kia hư hư thực thực võ thánh cường giả, chúng ta Thịnh gia không đáng vì nhất thời hiếu kỳ đi treo chọc hắn. Hắn đi đến thân nữ nhi bên cạnh, nhìn xem nàng tuổi trẻ lại quật cường bên mặt, thâm thiếu nói, ngày mùng ngày 5 tháng 12 cổ võ đại hội chẳng mấy chốc sẽ đến, đó mới là ngươi hiện ra thực lực sân khấu. Đến lúc đó các lộ thiên tài hội tụ, ngươi có rất nhiều cơ hội cùng Vệ Uy Vũ giao thủ, làm gì nóng lòng cái này nhất thời. Hiện tại đi tìm hắn, danh bất chính, luôn bất thuận, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, không chỉ có ngươi nhiều năm tu luyện hủy hoại chỉ trong chốc lát, Thịnh gia cũng sẽ mất đi tương lai trụ cột, ngươi để cha làm sao hướng liệt tổ liệt tông bằng giao. Thịnh Thư Văn trầm mặc, ánh trăng vẩy vào trên mặt nàng, một nửa sáng tỏ một nửa ảm đạm. Phụ thân lời nói không phải không có lý, cổ võ đại hội đúng là thích hợp hơn trường hợp, nhưng nàng trong lòng cái kia cỗ xúc động làm thế nào cũng ép không đi xuống. Hồ gia diệt môn thảm trạng, Hồ Dĩnh cô đơn ánh mắt, Vệ Uy Vũ thần bí chiến tích. Đây hết thảy cũng giống như móc một dạng gãi lòng của nàng. Nàng nhớ tới từ lúc Hồ Dĩnh câu kia khàn khàn ta sẽ để cho ngươi hối hận, nhớ tới phụ thân nói Hồ Dĩnh khả năng tu luyện tà thuật lúc nghiêm trọng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như Hồ Dĩnh thật tu luyện tà thuật, vậy hắn 3 năm này phế vật có phải hay không chỉ là biểu tượng, trong lúc này đến tột cùng còn cất giấu bí mật gì? Hồ gia diệt môn, chân tướng phía sau lại là cái gì? Những nghi vấn này, nàng nhất định phải tự mình tìm tới đáp án. Mà tìm tới câu trả lời phương thức tốt nhất, chính là tiếp xúc gần gũi Vệ Huy Vũ, từ thực lực của hắn cùng nói chuyện hành động bên trong tìm kiếm manh mối. Cha, ta minh bạch băn khoăn của ngươi. Thịnh Thư Văn xoay người, ánh mắt so vừa rồi càng thêm kiên định, nhưng ta không thể chờ. Hồ gia sự tình quá kỳ hoặc, Vệ Huy Vũ nếu dám động thủ, liền tất nhiên không có sợ hãi. Ta đi đơn đấu, không chỉ có là vì nghiệm chứng thực lực của hắn, càng là vì xem hắn đối với Du Thành thái độ, nhìn xem Tiêu gia có phải thật vậy hay không muốn nhúng tay Du Thành sự vụ. Nàng giơ tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi nhàn nhạt hàn khí màu trắng, hàn khí trên không trung ngưng kết thành một mảnh nho nhỏ bông tuyết, có ánh sáng long lanh. Ngài yên tâm, ta có chừng mực. Ta sẽ tiên lễ hậu bình, chỉ cùng hắn luận bàn, điểm đến là dừng, tuyệt sẽ không chủ động treo chọc vị kia võ thánh cường giả. Nếu như hắn thật không để ý quy củ muốn hạ tử thủ đông tuyết tại nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng lắc lư, tàn mát ra lạnh leo thấu xương, ta cũng không phải quả hồng mềm mặc người bóp. Hàn Nguyệt Tâm kinh đệ thất trọng lãnh nguyệt hộ cháo đủ để ngăn chặn võ vương sơ kỳ công kích, coi như đánh không lại, ta muốn đi, hắn cũng chưa chắc lưu được. Thịnh Kinh Hồng nhìn xem nữ nhi đầu ngón tay bông tuyết, lại nhìn một chút trong mắt nàng không dung dao động quyết tâm, trong lòng một trận vô lực. Hắn nữ nhi này cái gì cũng tốt, thiên phú cao, chịu cố gắng, chính là tính tình quá bướng bỉnh, nhận định sự tình mười con trâu đều kéo không trở lại. Trước đó nàng kiên trì muốn đích thân đi hồ gia từ hôn, hắn ngăn không được. Bây giờ nàng muốn đi tìm Vệ Huy Vũ đơn đấu, hắn tựa hồ cũng ngăn không được. Ngươi Thịnh Kinh Hồng há to miệng, muốn nói gì, cuối cùng lại hóa thành thở dài một tiếng. Ngươi muốn đi cũng được, nhưng nhất định phải đáp ứng cha ba cái điều kiện. Thịnh Thư Văn nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng gật đầu. Cha ngài nói, đừng nói ba cái, mười cái ta đều đáp ứng. Thứ nhất Thịnh Kinh Hồng dựng thẳng lên một ngón tay, thần sắc nghiêm túc, chỉ cho phép luật bàn, không ưng thuận tử thủ, càng không cho phép sách hồ ra diệt môn sự tình ép hỏi hắn. Một khi phát hiện tình huống không đúng, lập tức rút lui, không cho phép tham chiến. Ta đáp ứng. Thứ hai hắn dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, mang lên gia tộc ngọc truyền tin eo, một khi gặp được nguy hiểm, lập tức bóp nát ngọc bội, cha sẽ mang theo các trưởng lão trước tiên chạy tới trợ giúp. Cho dù có võ thánh ở đây, cha liều mạng cái mạng già này, cũng phải đem ngươi cứu ra. Thịnh Thư Văn trong lòng ấm áp, hốc mắt có chút phát nhiệt, dùng sức gật đầu, ta đã biết, cha. Thứ ba Thịnh Kinh Hồng nhìn xem nàng, ngựa khí mang theo sau cùng căn dặn, nhớ kỹ ngươi thân phận, ngươi là Thịnh gia đại tiểu thư, là gia chủ tương lai, vô luận thắng thua, đều muốn bảo trì Thịnh gia khí độ, không cho phép thất thố, càng không cho phép cho Thịnh gia gây tai họa. Ta minh bạch. Thịnh Thư Văn thẳng tắp lưng, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, cha, ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ không cho Thịnh gia mất mặt. Thịnh Kinh Hồng nhìn xem nàng tràn đầy tự tin dáng vẻ, trong lòng vẫn như cũ lo lắng, nhưng cũng biết lại nói cái gì đều không dùng. Hán tử trong ngực móc ra một viên ôn nhuận ngọc bội, trên ngọc bội có khắc Thịnh gia tộc huy, đưa cho nữ nhi, đây chính là ngọc truyền tin đeo, thiếp thân cất kỹ, không phải bạn bất đắc dĩ không được nhúc nhích dùng. Còn có, đem cái này mang lên. Hắn lại từ trong túi chứa vật lấy ra một thanh toàn thân trắng như tuyết trường kiếm, trên vỏ kiếm khảm nạm lấy đá quý màu xanh lam, tản ra nhàn nhạt hàn khí. Đây là Hàn Nguyệt kiếm là gia gia ngươi năm đó dùng bội kiếm, có thể tăng phúc ngươi Hàn Nguyệt chân khí, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể rút một tay. Thịnh Thư Văn tiếp nhận ngọc bội cùng trường kiếm, vào tay hơi lạnh, nhưng trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng biết, phụ thân mặc dù ngoài miệng phản đối, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn duy trì nàng. Tạ ơn cha, nàng nhẹ nhàng nói ra, đem ngọc bội thiếp thân mang tốt, trường kiếm vác tại sau lưng. Thịnh Kinh Hồng nhìn xem nàng chờ xuất phát dáng vẻ, bất đắc dĩ khoát khoát tay, đi thôi, đi sớm về sớm. Nhớ kỹ, an toàn đệ nhất, thắng thua không trọng yếu. Thịnh Thư Văn dùng sức gật đầu, quay người đi hướng cửa ra vào. Ánh trăng vẩy vào trên bóng lưng của nàng, màu lam nhạt quần áo luyện công cùng tuyết trắng trường kiếm tôn nhau lên, lại lộ ra mấy phần khí khái hào hùng. Đi tới cửa lúc, nàng dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy lo lắng phụ thân, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười tự tin, thanh âm thanh thúy mà kiên định, "Cha, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không thua bởi hắn." Chương 430, Du Thành nhàn thú, đêm gặp người khiêu chiến. Chương 430, Du Thành nhàn thú, đêm gặp người khiêu chiến. Xuất phát. Vệ Huy Vũ tiếng nói vừa dứt, Nhan Thu Tuyết tựa như chỉ thoát cương con thỏ nhỏ, kéo tay của hắn lại cổ tay xông về phía trước, đi mau đi mau. Từ khí khẩu Trần Ma Hoa phải xếp hàng, đi trễ liền từng không đến mới ra lò rồi. Tiêu Vân Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, bước nhanh đuổi theo, ôn nhu căn dặn, chạy chậm chút, chớ làm rớt. A Vũ, ngươi cũng nhìn một chút nàng. Biết rồi tiểu gì? Vệ Huy Vũ trở tay nắm chặt Nhan Thu Tuyết tay, bất đắc dĩ lại cường chiều cười, chạy nhanh như vậy, đợi lát nữa ăn nhiều đau dạ dày cũng đừng tìm ta. Mới sẽ không. Nhan Thu Tuyết quay đầu lén lưới, bím tóc đuôi ngựa bay ra trên không trung dí dỏm độ cong, có A Vũ để tại, đau dạ dày ngươi sẽ cho ta vào thôi. Tống Linh Bận đi ở một bên, trong tay mang theo vừa mới chuẩn bị tốt điểm tâm hộ, ôn luyện cười nói, Thu Tuyết tính tình này, cũng liền A Vũ có thể chỉ được. Nàng nhìn về phía Vệ Huy Vũ, trong mắt mang theo ấm áp, từ khí khẩu nhiều người, Khê Lạc đã sớm để cho người ta rõ ràng đại lộ, chúng ta có thể từ từ đi dạo, không cần phải gấp gáp. Tô Khê Lạc mặc trang phục bình thường, thiếu đi đồng phục cảnh sát lăng lệ, nhiều hơn mấy phần nhu hòa, nàng đi tại đội ngũ cạnh ngoài, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía, ngoài miệng lại ứng với, đại lộ rõ ràng, nhưng hai bên cửa hàng cùng dòng người không nhúc nhích, bảo trì tự nhiên là tốt, quá tận lực ngược lại để người chú ý. Nàng nói, đối với dấu ở chỗ tối đặc chiến đội thành viên dựng lên thủ thế, xác nhận an toàn không sai. Mục Chính Khanh đi theo sau đó vị trí, một thân đen trang phục bình thường nổi bật lên nàng làn da càng trắng nõn, nàng không nói nhiều, chỉ là yên lặng nhìn xem Vệ Huy Vũ bóng lưng, ngẫu nhiên tại Triệu Nhã bị bảy người chen đến lúc, bất động thanh sắc đưa tay đỡ một thanh. Kể từ cùng Vệ Huy Vũ xong tu sau, nàng tính tình nóng nảy thu liễm rất nhiều, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác nhu hòa. Triệu Vũ Cầm có chút câu nệ theo ở phía sau, nhìn xem phía trước Vệ Uy Vũ bị đám người quay trùng quanh thân ảnh, ngón tay vô ý thức giảo lấy góc áo. Tiêu Vân Tâm chú ý tới nàng có gấp, thả chậm bước chân đợi nàng đuổi theo, nói khẽ, chớ khẩn trương, coi như là phổ thông dung loạn, A Vũ sẽ không để ý những này. Triệu Vũ Cầm ngẩng đầu, đối đầu Tiêu Vân Tâm ôn hòa ánh mắt, gương mặt từng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu, "Ân, tạ ơn Vân Tâm gì nhỏ." Nàng cố gắng để cho mình buông lỏng, hoặc quan sát chúng quanh cảnh tượng, Du Thành lão nhai cổ hạng mang theo đặc biệt khói lửa, cùng nàng từ nhỏ sinh hoạt tống thành cùng đế đô hoàn toàn khác biệt, thực cũng đã nàng dần dần buông xuống chút câu nệ. Triệu Nhã bị Vệ Huy Vũ nắm, cái đầu nhỏ hết nhìn đông tới nhìn tây, con mắt lóe sáng tinh tinh, "Vệ ca ca, ngươi nhìn cái kia đường vẽ, thật đáng yêu con thỏ nhỏ." Nàng chỉ vào ven đường đường vẽ bảy, lôi kéo Vệ Huy Vũ tay núng nịu. "Muốn." Vệ Huy Vũ cười vuốt vuốt tóc của nàng, đi đến trước sạp, "Lão bản, đến cái con thỏ nhỏ đường vẽ." "Được rồi." Đường họa sĩ phó tay nâng ngôi rơi, màu vàng đường nước tại trên phiến đá phát họa ra linh động con thỏ hình dạng, rất nhanh liền đưa cho Triệu Nhã, "Tiểu cô nương thật đáng yêu, cầm cẩn thận lại." Triệu Nhã giơ đường vẽ, cười đến mặt mày cong cong, "Tạ ơn Vệ ca ca." Nhan Thu Tuyết sớm đã bị cách đó không xa Trần Ma Hoa quầy hàng hấp dẫn, lôi kéo Vệ Huy Vũ chạy tới, "A Vũ đệ đệ, chúng ta mua cái này." Muốn ngọt miệng cùng mặn miệng tất cả đến một cân. Nàng điểm lấy mũi chân nhìn trong quầy hàng mới ra lò bánh quay trèo, màu vàng nóng bánh quay trèo bốc hơi nóng, mùi thơm nước mũi. Tiêu Vân Tâm cùng Tống Linh vận theo tới, Tiêu Vân Tâm cười cho nàng lao đi khỏe miệng nước bọn, "Chú mèo ham ăn, mua từ từ ăn, không ai giành với ngươi." Tô Khê Lạc đi đến cạnh quầy hàng, cùng chủ quán thấp giọng nói vài câu, rất nhanh chủ quán liền truyền đạt hai túi mới ra lò bánh quay trèo, Nhan Thu Tuyết tiếp nhận cái túi, không kịp chờ đợi xuất ra một cây cắn một cái, con mắt trong nháy mắt trợn tròn, "Hoa, tốt giòn, ăn thật ngon." Nàng lấp một cây đến Vệ Huy Vũ trong miệng, "A Vũ đệ đệ ngươi nếm thử." Vệ Huy Vũ cắn một cái, xúc giòn thơm ngọt hương vị tại trong miệng tràn ngập, sắc thực danh bất hư truyền. Hắn nhìn xem Nhan Thu Tuyết thỏa mãn bộ dáng, vừa nhìn về phía bên người đám người, Tiêu Vân Tâm đang cùng Tống Linh Vận nói gì đó, hai người bèn nhìn nhau cười. Tô Khê Lạc tại cách đó không xa gọi điện thoại, an bài buổi tối hành trình, Mục Chính Khanh tựa ở bên tường, ánh mắt rơi vào trên người hắn, gặp hắn xem ra, khẽ bước cằm, Triệu Vũ Cầm cầm một chuỗi mứt quả, ngụm nhỏ ăn, ánh mắt thanh tịnh, Lý Mục Cầm các loại thị nữ thì phân tán ở trung quanh, tỉ mỉ lưu ý lấy mọi người nu. Câu. Ánh nắng xuyên thấu qua phố cũ mái hiên rơi xuống dưới, rơi vào mỗi người trên thân, mang theo ấm áp vầng sáng. Vệ Huy Vũ trong lòng một mảnh mềm mại, trong khoảng thời gian này khẩn trương cùng áp lực, tại thời khắc này phảng phất đều bị khói này hòa khí hòa tan. Đi dạo xong từ khí khẩu, đám người lại đi tìm hiểu thả bia. Cao ngất bia kỷ niệm hạ nhân người tới hướng, Nhan Thu Tuyết lôi kéo Vệ Huy Vũ tại nổi tiếng internet quẹt thẻ điểm chụp ảnh, một hồi muốn so tâm, một hồi muốn làm quái, loay hoay quên cả trời đất. Triệu Nhã cầm kéo đường, đứng tại Vệ Huy Vũ bên người, cười đến lộ ra hai viên răng mèo. Tiêu Vân Tâm cùng Tống Linh Vận ở một bên nhìn xem, Tiêu Vân Tâm lấy điện thoại di động ra, đập xuống cái này ấm áp một màn, nói khẽ, thật hy vọng có thể một mực dạng này an ổn xuống dưới. Tống Linh Vận nắm chặt tay của nàng, ôn hòa nói, biết, các loại giải quyết chỗ tệ, về sau có nhiều thời gian bồi A Vũ đệ đệ đi khắp nơi đi. Tô Khê Lạc mua chút nơi đó đặc sản, phân cho đám người, ban đêm đi Hồng Nhai động nhìn cảnh đêm, bên kia nổi lầu rất nổi danh, ta đã đặt xong vị trí. Mục Chính Khanh tiếp nhận đặc sản, thấp giọng nói, Hồng Nhai động nhiều người phức tạp, ta đi phía trước tìm kiếm đường. Nàng nói, thân ảnh rất nhanh dung nhập đám người, lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt xuất hiện tại trong phạm vi tầm mắt, tiên lặng thủ hộ lấy. Triệu Vũ Cầm nhìn xem Vệ Huy Vũ bị Nhan Thu Tuyết cùng Triệu Nhã vây quanh bộ dáng, trong lòng có chút hâm mộ, nhưng cũng cho hắn cảm thấy vui vẻ. Nàng đi đến Tiêu Vân Tâm bên người, nhỏ giọng hỏi, "Vân Tâm gì nhỏ, buổi tối nổi lẩu cay sao?" "Ta không quá có thể ăn cay." Tiêu Vân Tâm ôn hòa cười, "Yên tâm, ta để bọn hắn làm nồi bên đường, có không cay nước dùng đáy nồi." Lúc chạm vào tối, Hồng Nhai động lửa đèn thứ tự sáng lên, nhà san thức kiến trúc ở trong màn đêm tựa như trong truyện cổ tích pháo đài, giang phong quét, mang theo một chút hơi lạnh. Đám người ngồi tại bờ sông trong tiệm lẩu, ngoài cửa sổ chính là sáng chói cảnh đêm, trong nồi canh như ngực ngực bốc lên bọn, hương khí bốn phía. Nhan Thu Tuyết một bên xuyến lấy mao đỗ, một bên nhắc tới, "Bất ổn, bất ổn." "Được rồi, A Vũ đệ đệ ngươi nếm thử cái này mao đỗ, giòn non nhiều chất lỏng." Nàng kẹp lên mao đỗ phóng tới Vệ Huy Vũ trong chén, chính mình lại kẹp một lớn đũa ruột vịt. Triệu Nhã học đại nhân dáng vẻ xuyến lấy rau quả, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính điểm tương ớt, Vệ Huy Vũ xuất ra khăn nước cho nàng lau mặt, ôn nhu nói, "Ăn từ từ, không ai giành với ngươi." "Vệ ca ca, cái này tôm trượt ăn thật ngon." Triệu Nhã đem chính mình trong chén tôm trượt kẹp cho Vệ Huy Vũ, con mắt lóe sáng tinh tinh. Tiêu Vân Tâm cho Vệ Huy Vũ kẹp khối châu mập, ăn nhiều một chút, tối về còn muốn tiến ngọc bội không gian tu luyện, đừng nói bụng. Tống Linh Bận thì cho mọi người được lấy canh, cái này nước dùng đáy nồi tăng thêm dược thiện, bổ khí huyết, mọi người uống nhiều một chút. Tô Khê Lạc ăn đến rất nhã nhặn, ngẫu nhiên cho Vệ Huy Vũ đưa tờ khăn giấy, nhắc nhở, ngày mai đi Nam Sơn nhìn xem. Bên kia có thực vật viên, không khí tốt, người cũng ít. Mục Chính Khanh không nói nhiều, lại một mực tại yên lặng cho Vệ Huy Vũ xuyến hắn thích ăn nguyên liệu nấu ăn, gặp hắn trong chén mau hết sạch, liền kịp thời thêm vào mới. Triệu Vũ Cầm có chút xấu hổ gắp thức ăn, Lý Mộc Cầm nhìn ra nàng câu nệ, chủ động cho nàng trong chén kẹp chút rau quả cùng hoàn tử, "Triệu tiểu thư, nếm thử cái này, rất tươi mới." Triệu Vũ Cầm đội vàng nói tạ ơn Mộc Cầm tỉ tỉ." Một trận nồi lẩu ăn đến vô cùng náo nhiệt, trên mặt mỗi người đều mang ý cười, ba ngày du ngoạn mỏi mệt bị mỹ thực cùng vui cười xua tan, chỉ còn lại có dễ dàng cùng ấm áp. Ăn xong nồi lẩu, đám người dọc theo bờ sông tản bộ tiêu thực, Hồng Nhai động lửa đèn phản chiếu tại trên mặt sông, sóng nước lấp loáng, gió đêm nhẹ phẩy, mang theo nước sông khí tức. Nhan Thu Tuyết tựa ở trên lan can, nhìn xem cảnh đêm cảm thán, Du Thành cảnh đêm thật đẹp, so Ma Đô cảnh đêm còn tốt nhìn, đều có các đặc sắc. Tô Khê Lạc đứng tại bên người nàng, Ma Đô cảnh đêm là hiện đại đô thị phồn hoa, Du Thành cảnh đêm mang theo sơn thành đặc biệt bận bị. Tiêu Vân Tâm kéo Vệ Huy Vũ cánh tay, nói khẽ, "A Vũ, hôm nay chơi đến vui vẻ sao?" "Ân, rất vui vẻ." Vệ Huy Vũ nhìn bên cạnh đám người, trong mắt tràn đầy ôn nhu, "Có các ngươi tại, đi đâu đều vui vẻ." Tống Linh Vận cười nói, "Vui vẻ là được rồi, trở về Đế Đô, để Thư Đồng cũng yên tâm. Chúng ta đi ra chơi." Nàng một người tại Đế Đô khẳng định nhớ. Nâng lên Vân Thư Đồng, Vệ Huy Vũ trong lòng ấm áp, trở về cho nàng mang chút Du Thành đặc sản, nàng khẳng định ưa thích. Đi dạo đến đêm dài, mọi người mới lưu luyến không rời trở về khách sạn. Vệ Huy Vũ đặt trước chính là tầng cao nhất phòng xếp, không gian rộng rãi, đầy đủ dung nạp tất cả mọi người. Bọn thị nữ đi trước chỉnh lý gian phòng, Tiêu Vân Tâm cùng Tống Linh Bận ở phòng khách pha trà, Nhan Thu Tuyết thì lôi kéo Triệu Nhã đang nhìn ban ngày đập tấm hình, kỳ kỳ cha cha thảo luận góc độ nào đập đến đẹp mắt nhất. Vệ Huy Vũ vừa đổi thân thoải mái dễ chịu quần áo ở nhà, từ trong phòng đi ra, liền thấy trong phòng khách đứng đấy một đạo thanh lãnh tuyệt diễm thân ảnh. Đó là cái trẻ tuổi nữ tử, thân mang quần dài màu lam nhạt, tóc dài dùng ngọc châm kéo lên, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ, chỉ là ánh mắt mang theo một tia xa cách thanh lãnh. Nàng đưa lưng về phía cửa ra vào, nghe được tiếng bước chân hậu chuyển qua thân đến, chính là Thịnh Thư Văn. Nàng hiển nhiên đã đợi hồi lâu, trên vai dính chút sương đêm khí ẩm, nhìn thấy Vệ Huy Vũ lúc, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, lập tức hóa thành sắc bén dò xét. Vệ Huy Vũ cũng có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới sẽ có người tại khách sạn phòng xếp chờ hắn, hơn nữa nhìn đối phương khí tức, là võ tông tam trọng tu vi, trên thân mang theo nhàn nhạt hàn khí, hiển nhiên là cổ võ giả. Thịnh Thư Văn ánh mắt nhanh chóng đảo qua Vệ Huy Vũ, thanh niên trước mắt thân hình thẳng tắp, mặc đơn giản quần áo ở nhà, mặt mày ôn hòa, khí tức quanh người nội liễm, nếu không phải cảm giác được trong cơ thể hắn mơ hồ chân khí màu vàng nóng ba động, rất khó tin tưởng đây chính là trong truyền thuyết lấy võ sư nhị trọng trọng thương võ vương tam trọng Vệ Huy Vũ. Nhưng khi ánh mắt của nàng đảo qua Vệ Huy Vũ sau lưng lần lượt đi ra chúng nữa lúc, không khỏi khẽ chau mày. Tiêu Vân Tâm ôn nhu chuyển hàm xúc, nhìn về phía Vệ Huy Vũ ánh mắt tràn đầy thương yêu cùng ái mộ. Tống Linh Vận ưu nhã thông dòng, đối với Vệ Huy Vũ ỷ lại tự nhiên bộc lộ. Tô Khê Lạc trầm ổn giả dạng, ánh mắt rơi vào Vệ Huy Vũ trên thân lúc mang theo không dễ dàng phát giác đu hòa. Nhan Thu Tuyết hoạt bát linh động, mới ra đến liền tự nhiên đi đến Vệ Huy Vũ bên người, kéo lại cánh tay của hắn, mục chính khanh thanh lanh cao ngạo, lại tại nhìn thấy Vệ Huy Vũ lúc, ánh mắt đu hòa mấy phần. Triệu Vũ Cầm đứng ở một bên, nhìn xem Vệ Huy Vũ ánh mắt mang theo cẩn thận từng ly từng tí lo lắng, còn có tiểu cô nương kia Triệu Nhã, ngọt ngào hô hào Vệ ca ca thân cận không gì sánh được. Mỗi cái nữ tử nhìn về phía Vệ Huy Vũ ánh mắt cũng khác nhau, lại đều lộ ra rõ ràng ôn nhu, ái mộ cùng ỉ lại, cũng không phải tận lực giả bờ. Thịnh Thư Văn trong lòng không khỏi nói thầm, cái này Vệ Huy Vũ nữ nhân bên cạnh cũng quá là nhiều một chút đi. Mấu chốt là các nàng xem đứng lên vậy mà đều không để ý lẫn nhau tồn tại, đây cũng quá kỳ quái. Nàng lắc lắc những này tạm nhạt suy nghĩ, chính sự quan trọng. Thịnh Thư Văn hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến Vệ Huy Vũ trước mặt, ánh mắt sắc bén như kiếm, ngựa khí thanh lãnh mà kiên định, ta là Thịnh gia Thịnh Thư Văn, tìm đến Vệ đại thiếu đơn đấu. Chương 431, một chiêu chế địch, cường giả chi nghi ngờ. Chương 431, một chiêu chế địch, cường giả chi nghi ngờ. Thịnh Thư Văn tiếng nói rơi xuống, phòng xếp trong phòng khách không khí trong nháy mắt ngưng kết. Nhan Thu Tuyết vừa còn tại cùng Triệu Nhã thảo luận tấm hình, nghe vậy lập tức dừng lại động tác, trợn tròn trong mắt nhìn xem đột nhiên xuất hiện nữ tử thanh lãnh, vô ý thức hướng Vệ Huy Vũ sau lưng rụt rụt, ngươi là ai à? Làm sao xông đến chúng ta trong phòng tới? Còn dám tìm A Vũ đệ đơn đấu? Tiêu Vân Tâm lông mày cau lại, tiến lên một bước ngăn tại Vệ Huy Vũ bên người, ánh mắt ôn nhu bên trong nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Vị tiểu thư này, chúng ta cùng ngươi vốn không quen biết, vì sao muốn tìm A Vũ đơn đấu? Nếu là có hiểu lầm gì đó, không ngại ngồi xuống nói rõ ràng. Nàng có thể cảm giác được trên người đối phương không kém võ tông tam trọng khí tức, còn có cái kia cố cùng Triệu Vũ Cầm huyền băng chân khí tương tự lại càng lộ vẻ sắc bén hàn khí, hiển nhiên không phải võ giả bình thường. Tống Linh Bận cũng để chén trà trong tay xuống, ưu nhã tư thái bên trong lộ ra trầm ổn. Thịnh gia, Du Thành Thịnh gia, ta cùng Thịnh gia chủ từng có vài lần duyên phận, không biết Thịnh tiểu thư đêm khuya đến thăm, là lấy gia tộc danh nghĩa, hay là ý nguyện cá nhân? Nàng ý đồ dùng thân phận áp chế đối phương, tránh cho xung đột. Tô Khê Lạc tay đã lặng lẽ đặt tại bên hông phối thương bên trên, mặc dù biết đối phó cổ võ giả thường chưa hẳn hữu dụng, nhưng nàng nhiều năm đặt chiến đội bản năng để nàng thời khắc bảo trì cảnh giới. Khách sạn gian phòng là không gian tư nhân, ngươi chưa cho phép tự tiện xông vào, đã dính líu vi phạm. Thật sự nếu không rời đi, ta đem liên hệ bảo an cùng cảnh sát. Mục Chính Khanh khí tức quanh người có chút ba động, kiểu lũ chi thể đối địch ý đặc biệt mất cảm. Nàng lạnh lùng nhìn xem Thịnh Thư Văn, muốn đánh nhau phải không? Chọn lộ chỗ. Triệu Vũ Cầm nhìn xem Thịnh Thư Văn trên người hàn khí, vô ý thức vận chuyển lên huyền băng chân khí, thấp giọng nói, công pháp của ngươi cũng là băng thuộc tính. Lý Mộc Cầm các loại thị nữ càng là trong nháy mắt ngăn tại Vệ Huy Vũ trước người, tay đệ tại ẩn giấu trên binh khí, ánh mắt sắc bén như đao, xin mời lập tức rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Đối mặt chúng nữ cảnh giác cùng chất vấn, Thịnh Thư Văn lại không chút nào lùi bước, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối khóa chặt tại Vệ Huy Vũ trên thân, phảng phất hết thảy xung quanh đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng có chút nghiêng người tránh đi Tiêu Vân Tâm ngăn cản, ngựa khí vẫn như cũ thanh lãnh, ta tìm Vệ đại thiếu, cùng người bên ngoài không quan hệ. Vệ đại thiếu, ngày 15 tháng 9 Đế Đô cổ võ hiệp hội lôi đài, ngươi lấy võ sư nhị trọng trọng thương võ vương tam trọng Tần Hiến Bân, việc này truyền khắp cổ võ giới. Bây giờ ngươi võ tông nhất trọng, ta võ tông tam trọng, ta muốn tự mình lãnh giáo một chút, Vệ đại thiếu vượt cấp khiêu chiến chi năng, đến tột cùng là nghe đồn quyết đại hay là xác thực. Nàng dừng một chút, tay phải nắm chặt phía sau Hàn Nguyệt kiếm chuôi kiếm, thân kiếm có chút ra khỏi vỏ tấp hơn, lộ ra tuyết trắng lưỡi kiếm, hàn khí trong nháy mắt tràn ngập ra, ta Thịnh Thư Văn từ trước tới giờ không lấy mạnh hiếp yếu, nhưng cũng tuyệt không e ngại khiêu chiến. Vệ đại thiếu nếu là không dám, chỉ cần nói một câu, ta lập tức đi ngay, tuyệt không có xử. Lời này mang theo rõ ràng phép khích tướng, nhưng cũng lộ ra võ giả kiêu ngạo. Thịnh Thư Văn biết, đối phó Vệ Uy Vũ thiên tài như vậy, bình thường khiêu chiến chưa hẳn có thể làm cho hắn xuất thủ, chỉ có kích thích hắn lòng háo thắng. Vệ Uy Vũ nhìn trước mắt ánh mắt này sắc bén, dáng người thẳng tắp nữ tử, cảm thụ được trên người nàng không che giấu chút nào chiến ý cùng cái kia cỗ tinh khiết nguyệt hoa hàn khí, trong lòng hiểu rõ, đó là cái thuần túy võ giả, khiêu chiến cũng không phải là vì ân oán, mà là vì nghiệm chứng thực lực, chính như hắn đã từng khát vọng chứng minh chính mình một dạng. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra ngăn tại trước người Tiêu Vân Tâm cùng bọn thị nữ, chậm rãi tiến lên, ánh mắt bình tĩnh nên tiếp Thịnh Thư Văn ánh mắt, "Thịnh tiểu thư, ta cùng ngươi không oán không cừu, không cần thiết chém chém giết giết. Cổ võ đại hội ở tức, đến lúc đó tự có so tài cơ hội, làm gì nóng lòng giờ phút này?" Cổ võ đại hội nhiều người phức tạp, uy cụ phong phú, chưa hẳn có thể tận hứng. Thịnh Thư Văn nắm chặt chuôi kiếm, trên lưới kiếm ngưng kết ra nhàn nhạt băng tinh màu trắng, "Ta hiện tại liền muốn biết, nghe đồn là thật hay không? Vệ đại thiếu nếu là không dám nhận chiêu, liền nói thẳng, ta sẽ không xem thường ngươi." Nhan Thu Tuyết nhịn không được hô, "Ngươi người này chuyện gì xảy ra? A Vũ đệ đệ nói không đánh sẽ không đánh, ngươi không nên ép hắn sao? Hắn nhưng là có thể đánh bại võ vương người, thu thập ngươi còn không phải vài phút sự tình." Thịnh Thư Văn nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nhìn về phía Nhan Thu Tuyết, "A, có đúng không? Vậy ta cũng phải kiến thức một chút." Nàng lần nữa nhìn về phía Vệ Huy Vũ, ngữ khí mang theo cảm giác áp bách, "Vệ đại thiếu, có dám hay không cho thông khoái nói?" Vệ Huy Vũ than nhẹ một tiếng, hắn vốn không muốn gây chuyện, nhưng đối phương từng bước ép sát, hiển nhiên không tiếp chiêu là không được. Hắn có thể cảm giác được Thịnh Thư Văn không có sát ý, chỉ có thuần túy chiến ý, dạng này luận bản có lẽ cũng có thể để hắn rõ ràng hơn chính mình thực lực hôm nay. Nếu Thịnh tiểu thư khăng khăng như vậy, Vệ Huy Vũ hoạt động một chút cổ tay, quanh thân bắt đầu tràn ngập lên màu vàng kim nhàn nhạt chân khí, ấm áp mà bá đạo, "Vậy ta liền cùng ngươi qua mấy chiêu, nhưng điểm đến là dừng, chớ có tổn thương hòa khí." "Tốt." Thịnh Thư Văn trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, cổ tay nhẹ rung, Hàn Nguyệt kiếm triệt để ra khỏi vỏ, bang một tiếng thanh minh, trên thân kiếm quanh quẩn lấy trong sáng nguyệt hoa chi lực, tựa như đem khẽ cong lánh nguyệt nắm trong tay. "Vệ đại thiếu coi chừng." Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng đã động. Võ tông tam trọng tốc độ cực nhanh, chỉ để lại một đạo màu lam nhạt tàn ảnh, Hàn Nguyệt kiếm mang theo hàn khí thấu xương đâm thẳng Vệ Huy Vũ tim, kiếm phong lăng lệ, đem không khí đều đông kết ra nhỏ xíu băng tinh. Một kiếm này không có sát ý, lại ngưng tụ Hàn Nguyệt tâm kinh đệ thất trọng tinh túy, nguyệt nhận giống như kiếm khí cơ hồ muốn cắt đứt không gian. "A Vũ!" Tiêu Vân tâm kinh hô một tiếng, vô ý thức muốn lên trước. "Tiểu gì yên tâm." Vệ Huy Vũ thanh âm trầm ổn như thường, đối mặt đâm tới lợi kiếm, hắn không có chỗ tránh, ngược lại đón kiếm khí tiến về phía trước một bước. Ngay tại Hàn Nguyệt kiếm sắp đâm trúng hắn trong nháy mắt, Vệ Huy Vũ tay phải nhanh như thiểm điện giống như nô ra, năm ngón tay thành trảo, chân khí màu vàng nóng tại đầu ngón tay ngưng tụ, hình thành một đạo màu vàng kim nhàn nhạt bừng sáng. Động tác của hắn nhìn như chậm chạp, lại tinh chuẩn bắt lấy Thịnh Thư Văn cầm kiếm cổ tay. Xuy, chân khí màu vàng nóng cùng Hàn Nguyệt kiếm bên trên hàn khí va chạm, phát ra một tiếng vang nhỏ, hàn khí như là gặp được liệt dương như băng tuyết cấp tốc tăng dã, liên đối trên thân kiếm nguyệt hoa chi lực đều ảm đạm mấy phần. Thịnh Thư Văn trong lòng giật mình, nàng không nghĩ tới Vệ Huy Vũ dám đón đỡ kiếm của nàng, càng không có nghĩ tới tốc độ của hắn nhanh như vậy, lực lượng bá đạo như vậy. Cổ tay nàng dùng sức, muốn tránh thoát trói buộc, đồng thời tay trái ngưng tụ lại một đoàn hàn khí, hướng phía Vệ Huy Vũ ngực vô tới, hàn khí những nơi đi qua, không khí đều ngưng kết ra xương trắng. Vệ Huy Vũ ánh mắt ngưng lại, tay trái thuận thế nâng lên, lòng bàn tay chân khí màu vàng nóng phun trào, nhẹ nhàng đặt tại Thịnh Thư Văn đánh tới trong tay trái. Hai cỗ lực lượng va chạm, chân khí màu vàng nóng giống như nước thủy triều tràn vào Thịnh Thư Văn kinh mạch, trong nháy mắt ngăn chặn trong cơ thể nàng vận chuyển hàn nguyệt chân khí. Ách! Thịnh Thư Văn chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo mà ấm áp lực lượng tràn vào thể nội, chính mình hàn nguyệt chân khí giống như là gặp khắc tinh, vận chuyển trong nháy mắt bừng hữu, trên cổ tay truyền đến một cỗ cự lực, để nàng căn bản là không có cách tránh thoát, cầm kiếm tay tê dần, hàn nguyệt kiếm bịch một tiếng rớt xuống đất. Vệ Huy Vũ thuận thế kéo một phát đẩy, Thịnh Thư Văn đứng không vững, lảo đảo lui lại mấy bước, thẳng đến đâm vào trên tường mới đứng vững thân hình, ngực một trận khí huyết cuộn cuộn, trên mặt nổi lên không bình thường ửng hồng. Toàn bộ quá trình nhanh như điện quang hỏa thạch, từ Thịnh Thư Văn xuất kiếm đến bị chế phục, bất quá giữa một hơi. Trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người sợ ngây người. Nhan Thu Tuyết há to miệng, trong tay tấm hình kém chút rơi trên mặt đất, cái này kết thúc. Nàng vốn cho rằng sẽ là một trận đại chiến kinh thiên động địa, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phân ra được thắng bại. Tiêu Vân Tâm nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, nhìn xem Vệ Huy Vũ trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng nghĩ mà sợ, vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng thật sợ Vệ Huy Vũ sẽ thụ thương. Tống Linh Vận trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng biết Vệ Huy Vũ rất mạnh, lại không nghĩ rằng có thể dễ dàng như thế chế ngự võ tông tam trọng Thịnh Thư Văn, đây cũng không phải là đơn giản vượt cấp khiêu chiến, mà là thực lực tuyệt đối áp chế. Tô Khê Lạc thu hồi theo thương tay, nhíu mày, nàng có thể nhìn ra Vệ Huy Vũ vừa rồi dùng lực lượng ẩn chứa một loại nào đó khắc chế hàn khí thuộc tính, cái này có lẽ chính là hắn có thể một chiêu chế địch mấu chốt. Mục Chính Khanh trong mắt lóe lên một tia dị sắc, thấp giọng nói, "Huyền Dương chân khí, quả nhiên khắc chế lực lượng âm hàn." Triệu Vũ Cầm nhìn xem Vệ Huy Vũ đầu ngón tay lưu lại chân khí màu vàng nóng, rung động trong lòng không thôi. Nàng Huyền Băng thần thể mặc dù lợi hại, nhưng đối mặt Vệ Huy Vũ cái này bá đạo màu vàng lực lượng, chỉ sợ cũng không chiếm được tốt, khó trách hắn phụ mẫu nói thể chất của bọn hắn có thể hỗ trợ lẫn nhau, đây rõ ràng là Huyền Dương thần thể càng hơn một bậc. Lý Mộc Cầm các loại thị nữ trên mặt lộ ra sùng bái thần sắc, thiếu gia thực lực lại tiến bộ, chiến lược như vậy, đủ để tại trong thế hệ trẻ tuổi sofa. Thịnh Thư Văn tựa ở trên tường, miệng lớn thở phì phò, khó có thể tin nhìn xem Vệ Huy Vũ. Nàng cúi đầu nhìn một chút cổ tay của mình, nơi đó còn lưu lại chân khí màu vàng nóng dư ồn, thể nội Hàn Nguyệt vận chuyển chân khí vẫn như cũ có chút vướng nhíu. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng cảm giác được không chỉ có là lực lượng áp chế, càng là công pháp tuyệt đối khắc chế. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Hàn Nguyệt tâm kinh đệ thất trọng, tại đối phương màu vàng lực lượng trước mặt, tựa như giấy một dạng yếu ớt. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng, thu hồi quanh thân chân khí màu vàng nóng, ngựa khí bình tĩnh như trước, "Thịnh tiểu thư, còn muốn so sao?" Thịnh Thư Văn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Vệ Huy Vũ, có chấn kinh, có không cam lòng, còn có nồng đậm hoang mang. Nàng rõ ràng là võ tông tam trọng, so Vệ Huy Vũ cao hơn hai cái tiểu cảnh giới, Hàn Nguyệt tâm kinh cũng luyện đến đệ thất trọng, ngưng nguyệt thành nhận uy lực ngay cả võ tông hậu kỳ đều muốn kiêng kỵ, làm sao lại bị đối phương dễ dàng như thế một chiêu chế ngự. Nàng lảo đảo đứng thẳng người, thanh âm mang theo vẻ run rẩy cũng không hiểu, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng tu vi của ta cao hơn ngươi, Hàn Nguyệt tâm kinh cũng đã đến tầng thứ 7, vì cái gì ngươi nhẹ nhõm một kích liền đem ta đánh bại? Điều đó không có khả năng a. Chương 432, thắng bại đã phân, chỉ điểm sai lầm. Chương 432, thắng bại đã phân, chỉ điểm sai lầm. Trong phòng khách yên tĩnh bị Thịnh Thư Văn mang theo run rẩy nghi vấn đánh vỡ, trong không khí còn lưu lại chân khí màu vàng nóng cùng Hàn Nguyệt hàn khí sau khi va chạm nhàn nhạt tấm áp. Thịnh Thư Văn bị mắt tưởng, đầu ngón tay vô ý thức móc lấy mặt tường, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Huy Vũ, phảng phất muốn từ trên người hắn tìm ra đáp án. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng không cam lòng bộ dáng, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn có thể hiểu được loại cảm giác bị thất bại này, khi chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực tại đối thủ trước mặt không chịu nổi một kích lúc, mặc cho ai đều sẽ khó mà tiếp nhận. Hắn chậm rãi đi đến Thịnh Thư Văn trước mặt, nhặt lên trên đất Hàn Nguyệt kiếm, trên thân kiếm hàn khí đã tan đi, chỉ còn lại có băng lanh ánh kim loại. "Thịnh tiểu thư, ngươi cảm thấy con đường tu luyện cái gì trọng yếu nhất?" Vệ Huy Vũ không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi cái nhìn như không quan hệ vấn đề, hắn đem Hàn Nguyệt kiếm đưa trả lại cho Thịnh Thư Văn, ngựa khí bình tĩnh không lay động. Thịnh Thư Văn tiếp nhận kiếm, vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm, thân kiếm ý lạnh để nàng hơi tỉnh táo chút. Nàng nhíu mày suy tư một lát, trầm giọng nói, "Tự nhiên là tu vi cảnh giới càng cao, chân khí càng hùng hậu hơn, thực lực càng mạnh. Đây là cổ võ giới công nhận đạo lý, nàng võ tông tam trọng, so Vệ Huy Vũ cao hơn hai cái tiểu cảnh giới, không có lý do thua nhanh như vậy. Cảnh giới cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không phải là duy nhất." Vệ Huy Vũ lắc đầu, ánh mắt đảo qua nàng nắm chặt chuôi kiếm tay, "Ngươi vừa rồi một kiếm kia, tốc độ rất nhanh, lực lượng cũng đủ, Hàn Nguyệt Tâm Kinh Nguyệt Hoa chi lực sắc thực cô đọng, có thể đem hàn khí bám vào tại trên thân kiếm hình thành nguyện nhận, phần này lực khống chế tại võ tông cảnh bên trong đã là người nổi bật." Thịnh Thư Văn sững sờ, không nghĩ tới Vệ Huy Vũ lại đột nhiên tán dương nàng, gương mặt có chút nóng lên, ngựa khí nhưng như cũ cứng nhắc, "Vậy ngươi vì cái gì có thể bởi vì khắc chế?" Vệ Huy Vũ đánh gãy nàng, ngữ khí chém đinh chặt sắt, "Công pháp của ngươi thuộc tính, bị lực lượng của ta thuộc tính gắt gao khắc chế." Hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay quanh quẩn lên một sợi màu vàng kim nhàn nhạt chân khí, ấm áp quang mang chiếu sáng hắn bình tĩnh đôi mắt, "Lực lượng của ta thuần dương, chí cương chí thuần, mà ngươi Hàn Nguyệt Tâm Kinh thuần âm, chí âm chí hàn. Âm dương tương khắc, dương thịnh thì âm suy, đây là thiên địa lẽ thường. Ngươi vừa rồi hàn khí nhìn như lăng lệ, nhưng ở lực lượng của ta trước mặt, tựa như băng tuyết gặp được liệt nhật, sẽ chỉ tăng dã, khó mà ngăn cản." Tiêu Vân Tâm đi lên trước, ôn nhu nói bổ sung, "A Vũ lực lượng bá đạo lại tinh khiết, vận chuyển lúc cơ hồ không có hao tổn, mà hàn khí loại chân khí mặc dù âm nhu, nhưng gặp được thuần dương chi lực lúc, rất dễ dàng bị tách ra." "Thư Văn tiểu thư, ngươi vừa rồi hẳn là cảm thấy, ngươi Hàn Nguyệt chân khí tại tiếp xúc đến A Vũ lực lượng trong nháy mắt, liền vận chuyển vướng nhũ đi." Thính Thư Văn vô ý thức gật đầu. Vừa rồi cái kia cổ kim sắc lực lượng tràn vào thể nội lúc, nàng Hàn Nguyệt chân khí liền giống bị đông kết dòng sông, căn bản là không có cách thông thuận lưu chuyển, ngay cả ngưng tụ chân khí phản kích đều làm không được. Nàng vẫn cho là Hàn Nguyệt Tâm Kinh là đỉnh cấp công pháp, lại không nghĩ rằng sẽ có rõ ràng như thế khắc chế quan hệ. Đây chỉ là thứ nhất. Vệ Huy Vũ thu hồi lòng bàn tay chân khí, tiếp tục nói, "Thứ hai là lực lượng độ tinh khiết cùng bá đạo trình độ. Ngươi Hàn Nguyệt chân khí mặc dù cô đọng, nhưng không đủ thuần túy, bên trong xen lẫn một tia hỗn tạp khí tức, đó là ngươi nóng lòng đột phá cảnh giới, cưỡng ép hấp thu nguyệt hoa chi lực lưu lại thai hoàng ẩm. Mà lực lượng của ta, mỗi một sợi đều trải qua thiên truy bất luyện, tinh thuần không gì sánh được, nhìn như ôn hòa, kỳ thực bá đạo, một khi va chạm, tự nhiên có thể áp chế chân khí của ngươi." Tống Linh Bận ưu nhã gật đầu, tiếp lời nói, "A Vũ đệ đệ nói đúng. Cổ võ tu luyện, quý tinh bất quý đa. Có chút võ giả một vị truy cầu cảnh giới tăng lên, không để ý đến chân khí độ tinh khiết, nhìn như cảnh giới cao, kỳ thực căn cơ bất ổn, gặp được cường giả cùng giai thậm chí đê giai khắc chế người, rất dễ dàng ăn thiệt thòi." Thịnh tiểu thư Hàn Nguyệt Tâm Kinh mặc dù tinh diệu, nhưng lúc tu luyện như nóng lòng cầu thành, xác thực dễ dàng lưu lại thai hoàng ẩm. Thịnh Thư Văn sắc mặt biến hóa. Nàng xác thực vì tại cổ võ đại hội trước đột phá võ tông tứ trọng, gần nhất một mực tại cưỡng ép hấp thu nguyệt hoa chi lực, trong đêm lúc tu luyện thường cảm thấy chân khí có chút dao động, chỉ là nàng tưởng rằng bình thường đột phá phản ứng, không nghĩ tới bị Vệ Huy Vũ một chút xem thấu. Thứ ba là võ kỹ phẩm giai. Vệ Huy Vũ ánh mắt rơi vào trong tay nàng Hàn Nguyệt kiếm bên trên, thịnh ra kiếm pháp hẳn là phối hợp Hàn Nguyệt tâm kinh sáng tạo a. Kiếm chiêu linh động có thừa, nhưng bá đạo không đủ, phòng ngự càng là yếu kém. Mà ta Tiêu gia võ kỹ, từ trước đến nay lấy cương mãnh bá đạo chứ danh, phẩm giai tại phía xa thịnh gia võ kỹ phía trên. Vừa rồi ta bắt ngươi cổ tay chiêu thức, nhìn như đơn giản, kỳ thực cẩn chứa Tiêu gia cầm long thủ tinh túy, chuyên phá linh động loại chiêu thức, ngươi tự nhiên khó mà tránh thoát. Tô Khê Lạc ôm cánh tay, trầm ổn bổ sung, võ kỹ phẩm giai trực tiếp ảnh hưởng chiến lược phát huy. Đồng dạng tu vi, dùng cao giai võ kỹ có thể phát huy ra 120 thực lực, dùng đê giai võ kỹ khả năng chỉ có thể phát huy ra 80. Thịnh tiểu thư, ngươi vừa rồi kiếm pháp mặc dù trôi chảy, nhưng chiêu thức biến hóa tại chúng ta xem ra có chút đơn nhất. Thịnh Thư Văn cầm thật chặt Hàn Nguyệt kiếm, đốt ngón tay trắng bệnh. Thịnh gia võ kỹ đúng là tổ truyền, nhiều năm qua không có quá lớn cải tiến, nàng vẫn cho là đầy đủ ứng đối cùng thế hệ, lại không nghĩ rằng tại Vệ Uy Vũ trong miệng lại thành đơn nhất phẩm giai không đủ. Mục Chính Khanh lúc này cũng đi lên trước, thanh lãnh ánh mắt rơi vào Thịnh Thư Văn trên thân, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể bỏ qua lực lượng, còn có một chút lực lượng của hắn không thuộc loại dương, còn dung hợp ta cửu u chi lực. Cửu u chi lực. Thịnh Thư Văn ngây ngẩn cả người, cái tên này nàng chỉ ở trong cổ tịch gặp qua, nghe nói đến từ U Minh chi địa, âm tà bá đạo, là chí âm chi lực cực hạn, làm sao lại cùng thuần dương chi lực dung hợp? Thể chất của ta đặc thù là cửu u chi thể. Mục Chính Khanh giải thích nói, cửu u chi lực chí âm, mà A Vũ lực lượng chí dương, chúng ta song tu lúc, lực lượng của hắn hấp thu bộ phận cửu u chi lực đặc tính, trở nên càng quỷ dị khó lường hơn, đã bảo lưu lại thuần dương bá đạo, lại nhiều một tia cửu u ăn một tính. Loại dung hợp này sau lực lượng không chỉ có khắc chế thuộc tính âm hàn, đối với những khác thuộc tính chân khí cũng có áp chế hiệu quả, ngươi Hàn Nguyệt chân khí tự nhiên ngăn cản không nổi. Thịnh Thư Văn triệt để chấn kinh. Âm dương vốn là tương khắc, làm sao có thể dung hợp? Cái này vi phạm với nàng biết tất cả tu luyện thường thức. Có thể Mục Chính Khanh trên thân cái kia có như không âm tà khí tức, lại làm cho nàng không thể không tin. Nguyên lai Vệ Uy Vũ lực lượng lại còn có dạng này bí mật. Cuối cùng, là của ngươi công kích không đủ tinh chuẩn, có chút có hoa không quả. Vệ Uy Vũ ánh mắt trở nên sắc bén, giống như là có thể xem thấu chiêu thức của nàng sơ hở. Vừa rồi ngươi đâm về trong ngực ta một kiếm, nhìn như lăng lệ, kỳ thực góc độ lệch 3 phần, cho ta cơ hội xuất thủ, tay trái ngươi đánh tới hàn khí, ngưng tụ lúc lãng phí quá nhiều chân khí, chân chính có thể thương tổn được thiếu sót của ta 3 thành. Những này theo ý của ngươi có lẽ là chi tiết, nhưng ở trong thực chiến, chính là sơ hở chí mạng. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia chỉ điểm ý vị, ngươi băng hệ công kích, quá chú trọng hình mà không để ý đến ý. Chân chính băng hệ cường giả, công kích hẳn là tinh chuẩn như băng truy, cô đọng như hàn băng, một kích phải trúng, mà không phải giống như ngươi truy cầu phạm vi và thành thế. Đối đầu những người khác, chiêu thức của ngươi có lẽ có thể hù dọa người, nhưng ở ta xem ra chính là chủ nghĩa hình thức. Nhan Thu Tuyết ở một bên nghe được liên tục gật đầu, nhịn không được xem vào, chính là. A Vũ đệ đệ đánh nhau có thể lợi hại rồi, mỗi lần đều có thể lập tức tìm tới người khác được điểm. Lần trước tại Hồ Gia Lão Trạch, cái kia tu luyện tà thuật ra hỏa, chính là bị A Vũ đệ đệ lập tức liền đánh bay. Triệu Nhã cũng dùng sức gật đầu, nhỏ sữa âm mềm nún, Vệ Ca Ca lợi hại nhất. Thính Thư Văn đứng tại chỗ, Vệ Uy Vũ lời nói giống trọng truy một dạng nện ở nàng trong lòng, từng câu đều điểm tại nỗi đau của nàng. Thuộc tính khắc chế, lực lượng độ tinh khiết, võ kỹ phẩm giai, lực lượng dung hợp, còn có công kích độ chính xác. Nguyên lai mình thua triệt để như vậy, cũng không phải là ngẫu nhiên. Nàng vẫn cho là cảnh giới cao liền có thể thắng dễ dàng, lại không để ý đến nhiều như vậy chi tiết. Vệ Uy Vũ mặc dù chỉ là võ tông nhất trọng, nhưng hắn lực lượng thuộc tính khắc chế chính mình, chân khí độ tinh khiết viễn siêu chính mình, võ kỹ phẩm giai cao hơn, còn dung hợp quỷ dị cửu lũ chi lực, kinh nghiệm thực chiến càng là phong phú. Đối thủ như vậy, coi như mình là võ tông tứ trọng, chỉ sợ cũng không chiếm được tốt. Một cú cảm giác bị thất bại xông lên đầu, Thịnh Thư Văn rủ xuống đôi mắt, lông mi thật dài che khuất đáy mắt, tâm tình rất phức tạp. Nàng luyện vài chục năm Hàn Nguyệt Tâm Kinh một mực là thịnh gia kiêu ngạo, dù thành thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, nhưng hôm nay tại Vệ Uy Vũ trước mặt, lại bị nhóm đến cơ hồ không còn gì khác. Tiêu Vân Tâm nhìn ra nàng thất lạc, ôn nhu quyến nhủ, "Thư Văn tiểu thư, A Vũ không có rèm pha ý của ngươi, chỉ là ăn ngay nói thật. Võ giả chi lộ vốn là cần không ngừng luận bàn, sửa đổi không ngừng, hôm nay thất bại đối với ngươi mà nói, chưa hẳn không phải chuyện tốt." Tống Linh Vận cũng nói, "Đúng vậy à, có thể thấy rõ thiếu sót của mình, mới có thể càng mau vào hơn bước. Cổ võ đại hội ở tức, ngươi nếu có thể nhằm vào những vấn đề này cải tiến, thực lực tất nhiên có thể lại tiến thêm một bậc thang." Thính Thư Văn hít sâu một hơi, ngẩng đầu, trong mắt không cam lòng dần dần bị thoải mái thay thế, nàng đối với Vệ Uy Vũ có chút không lời, giọng thành khẩn rất nhiều, "Vệ đại thiếu chỉ điểm, Thính Thư Văn nhớ kỹ. Hôm nay một trận chiến, ta thua tâm phục khẩu phục." Nàng thừa nhận chính mình thua, nhưng nhiều năm tiêu ngạo để nàng không cách nào hoàn toàn cúi đầu, trong ánh mắt vẫn như cũ lưu lại một tia quả cường, "Nhưng ta sẽ không như vậy nhận thua. Chờ ta cải tiến những vấn đề này, cổ võ trên đại hội, ta sẽ còn tìm ngươi luận bàn." Vệ Uy Vũ nhìn xem trong mắt nàng một lần nữa giấy lên đấu trí, khẽ bước cằm, tùy thời hoan nên. Trong phòng khách bầu không khí triệt để hòa hoãn lại, vừa rồi Dương Cung bạt kiếm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại võ giả ở giữa cùng chung chí hướng. Lý Mộc cầm cho Thịnh Thư Văn đưa chén nước ấm, nói khẽ, "Thịnh tiểu thư, uống nước đi." Thịnh Thư Văn tiếp nhận chén nước, một giọng nói tạ ơn ngửa đầu uống một ngụm, ấm áp nước thuận tiết hầu chảy xuống, để trong cơ thể nàng vướng víu chân khí thư giãn chút. Nàng nhìn xem Vệ Uy Vũ, lại nhìn một chút chúng quanh chủ nữ, các nàng xem hướng Vệ Uy Vũ ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập ái mộ cùng ý lại, nhưng thái độ đối với chính mình đã ôn hòa rất nhiều. Nàng đột nhiên minh bạch, Vệ Uy Vũ có thể có thực lực như thế, có lẽ không chỉ là thiên phú, còn có bên người những người này ủng hộ và làm bạn. Đoàn đội như vậy, thực lực như vậy, khó trách dám động hồ ra. Vệ Uy Vũ nhìn xem nàng uống xong nước, thần sắc bình tĩnh mở miệng, phá vỡ ngắn ngủi trầm mặc, "Thịnh tiểu thư, còn có việc sao?" Chương 433, Hồ Gia nghi ngờ, thẳng thắn tương đối. Chương 433, Hồ Gia nghi ngờ, thẳng thắn tương đối. Thịnh Thư Văn nằm chén nước ngón tay có chút nắm chặt, ấm áp xúc cảm không thể hoàn toàn xua tan nàng trong lòng hàn ý, nàng dương mắt nhìn về phía Vệ Uy Vũ, ánh mắt từ trước đó thất bại chuyển thành nghiêm túc, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Vệ đại thiếu, có chuyện, ta nhất định phải hỏi rõ ràng." Trong phòng khách bầu không khí lần nữa an tĩnh lại, chúng nữ đều nhìn ra nàng muốn hỏi sự tình không đơn giản. Nhan Thu Tuyết thu hồi đùa giỡn thân sắc, Tiêu Vân Tâm nhẹ nhàng nắm chặt Vệ Huy Vũ cổ tay, im lặng truyền lại duy trì. Vệ Huy Vũ nhìn xem trong mắt nàng ngưng trọng, trong lòng hiểu rõ, nhàn nhạt gật đầu, Thịnh tiểu thư mời nói. Hồ gia Thịnh thư Văn hít sâu một hơi, phản phất nói ra hai chữ này đều dùng lấy hết khí lực, Hồ gia diệt môn sự tình, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Ánh mắt của nàng chăm chú khóa lại Vệ Huy Vũ, không chịu buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì một tia biểu lộ. Hồ gia là Du Thành uy tín lâu năm cổ võ gia tộc, cùng Thịnh gia là thế giao, nàng cùng Hồ Dĩnh càng là thanh mai trúc mã, mặc dù về sau lui cưới, nhưng hơn 300 cái nhân mạng trong vòng một đêm hóa thành hư không, thảm như vậy chạm để nàng vô luận như thế nào đều không thể tiêu tan. Vệ Huy Vũ trầm mặc một lát, chưa có trở về tránh ánh mắt của nàng, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một tia ngưng trọng, ta đích xác đi qua Hồ gia. Thịnh thư Văn Tâm bỗng nhiên trầm xuống, nắm chén nước tay chặt hơn, đốt ngón tay trắng bệnh, cho nên nhưng ta không phải là đến diện môn. Vệ Huy Vũ đánh gãy nàng, ngữ khí chém đinh chặt sắt, ta đi Hồ gia là vì điều tra Hồ Dĩnh. Hồ Dĩnh? Thịnh thư Văn ngây ngẩn cả người, không hiểu nhìn xem hắn, điều tra hắn cái gì? Hắn 3 năm trước đây bị yêu thú gây thương tích, kinh mạch đứt đoạn, sớm đã là phế nhân, có cái gì tốt điều tra? Phế nhân? Vệ Huy Vũ nhếch miệng lên một vòng lạnh ý, ánh mắt sắc bén, Thịnh tiểu thư thật sự cho rằng hắn là bị yêu thú gây thương tích? Thịnh thư Văn trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhớ tới phụ thân trước đó nói Hồ Dĩnh tu luyện tà thuật nghe đồn, sắc mặt có chút trắng bệnh, vệ đại thiếu có ý tứ là Hồ Dĩnh căn bản không phải bị yêu thú gây thương tích. Vệ Huy Vũ thanh âm trầm thấp xuống, mang theo một hơi khí lạnh, hắn là tu luyện tà thuật, dẫn đến căn cơ bị hao tổn, mới có thể nhìn như kinh mạch đứt đoạn, biến thành phế vật. 3 năm này trăm trưởng, bất quá là hắn che giấu tu luyện tà thuật ngụy trang. Không có khả năng. Thịnh thư Văn vô ý thức phản bác, thanh âm đề cao mấy phần, Hồ Dĩnh không phải người như vậy. Hắn từ nhỏ tính cách ôn hòa, nặng nhất gia tộc vinh dự, làm sao có thể tu luyện tà thuật? Đây chính là cổ võ giới tối kỵ. Nàng nhớ tới khi còn bé cùng Hồ Dĩnh tại Thịnh gia hậu viện luyện kiếm chẳng cảnh, cái kia luôn luôn để cho nàng, sẽ đem nhất ngọt trái cây lưu cho nàng thiếu niên. Nhớ tới 3 năm trước đây hắn vì cho nàng tìm băng liên, giấu giếm gia tộc xâm nhập yêu thú xâm lâm, khi trở về máu me khắp người, từ đây không gượng dậy nổi. Nhớ tới từ hôn ngày đó, hắn đứng tại Hồ gia từ đường bên trong, đưa lưng về phía nàng nói ra ta không trách ngươi lúc cô đơn bóng lưng. Ngươi như vậy, làm sao lại tu luyện tà thuật? Có khả năng hay không, không phải ngươi nói tính, cũng không phải ta quyết định. Vệ Huy Vũ ngữ khí không có gợn sóng, lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, ta tại Hồ gia lão trạch phát hiện tu luyện tà thuật vết tích, loại kia tà thuật cần hấp thu người sống tinh huyết tầm bổ, tu luyện tới chỗ sâu hiểu ý tính đại biến, lục thân không nhận. Hồ Dĩnh 3 năm này nhìn như trắng trường, kỳ thực một mực tại âm thầm tu luyện, Hồ gia trên dưới, chỉ sợ sớm đã có người bị hắn mơ mơ màng màng, thậm chí trở thành hắn tu luyện chất dinh dưỡng. Ngươi nói bậy. Thính thư Văn đông nhiên đứng người lên, chén nước từ trong tay trượt xuống, bịch một tiếng quẳng xuống đất, nước động cấp tốc ở trên thảm lan tràn ra. Lực năng kịch liệt chập trùng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, Hồ gia là gia tộc của hắn, hắn làm sao có thể thương tổn tới mình thân nhân? Vệ đại thiếu, ngươi có phải hay không vì phủi sạch quan hệ, cố ý lập lời nói dối như vậy? Tô Khê Lạc tiến lên một bước, ngựa khí trầm ổn mở miệng, Thịnh tiểu thư, chúng ta không cần thiết lập hoang ngôn. Hồ gia lão trạch trong phế tích, lưu lại đại lượng tà thuật hắc khí, còn có bị hút khô tinh huyết thi thể hải cốt, đây đều là bằng chứng. Cổ võ đặc chiến đội đã rút ra hàng mẫu, chứng thực những hắc khí kia mang theo mãnh liệt ăn mòn tính, cùng trong ghi chép huyết sát thuật đặc thù hoàn toàn ăn khớp. Tống Linh Vận cũng nói bổ sung, cổ võ hiệp hội đã sớm nhận qua liên quan tới Du Thành xuất hiện tà thuật tung tích báo cáo, chỉ là một mực không thể tìm tới đầu nguồn. A Vũ đệ đệ lần này tới Du Thành, một bộ phận nguyên nhân chính là truy tra tà thuật manh mối, Hồ gia là trọng điểm hoài nghi đối tượng. Thính thư Văn lão đảo lui lại một bước, tựa ở trên tường mới đứng vững thân hình. Tô Khê Lạc là cổ võ đặc chiến đội đội trưởng, Tống Linh Vận là cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, các nàng không có lý do gì liên hợp Vệ Huy Vũ nói dối. Có thể Hồ Dĩnh tu luyện tà thuật hút khô thân nhân tinh huyết, những lời này như dao đâm vào nàng trong lòng, để nàng không thể nào tiếp thu được. Nàng nhớ tới từ hôn lúc Hồ Dĩnh trong mắt chợt lóe lên hung ác nham hiểm, lúc đó chỉ coi là chính mình nhìn lầm, nhớ tới gần nửa năm qua Hồ gia càng ngày càng thấp điều, thậm chí rất ít cùng Thịnh gia vắng lai, nhớ tới phụ thân nói Hồ gia lão trạch bạo tạc trước dâng lên hắc vụ. Những này trước đó bị nàng sơ sót chi tiết, giờ phút này sâu trôi đứng lên, để nàng toàn thân rễ run. Coi như Hồ Dĩnh tu luyện tà thuật, Thịnh thư Văn thanh âm mang theo run rẩy, ánh mắt nhưng như cũ chấp nhất, cái kia Hồ gia diệt môn, dù thế nào cũng sẽ không phải chống rông phát sinh đi. Phụ thân ta nói, ngươi mang người tiến vào Hồ gia lão trạch sau, bên trong liền phát sinh bạo tạc, hiện trường còn có ngươi màu vàng lực lượng lưu lại. Vệ Huy Vũ trầm mặc một lát, tựa hồ đang hồi ức cảnh tượng lúc đó, ngựa khí mang theo một tia ngưng trọng, ta tiến vào Hồ gia lão trạch lúc, Hồ Dĩnh đã bởi vì tà thuật phản vệ, sắp mất lý trí. Hắn triệu hoán ra đại lượng bị tà thuật khống chế tử sĩ, cùng chúng ta phát sinh xung đột. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta xác thực xuất thủ bị thương Hồ Dĩnh, cũng đánh tan những tử sĩ kia, nhưng ta không giết hắn, càng không động Hồ gia những người khác. Ngay tại ta chuẩn bị mang Hồ Dĩnh trở về điều tra lúc, Hồ gia lão trạch đột nhiên toát ra một đoàn quỷ dị hắc vụ. Hắc vụ? Thính thư Văn bắt được mấu chốt tin tức, truy vấn, dạng gì hắc vụ? Hắc vụ kia tà dị rất. Vệ Huy Vũ ánh mắt trở nên thâm thúy, phản phất có thể nhìn thấy ngay lúc đó cảnh tượng, nó không phải phổ thông sương mù, mà là có sinh mệnh, có thể thôn phệ tia sáng cùng chân khí, những nơi đi qua, vô luận là người sống hay là tử vật, đều bị trong nháy mắt tan rã. Ta cùng người tùy hành toàn lực chống cự, mới miễn cưỡng từ trong hắc vụ thoát thân, chờ chúng ta thối lui đến khu vực an toàn lúc, toàn bộ Hồ gia lão trạch đã bị khói đen che phủ, sau đó liền phát sinh bạo tạc. Hắn nhìn về phía Thịnh Tư Văn, ngữ khí không gì sánh được chăm chú, hắc vụ kia lực lượng cực kỳ khủng bố, viễn siêu võ tông thậm chí võ vương cảnh, ta hoài nghi là cái nào đó tu luyện tà thuật cường giả đỉnh cao điều kiện. Hồ gia diệt môn, hung thủ thật sự là đoàn hắc vụ kia, không phải ta. Trần Vãn Đường lúc này mở miệng, thanh âm thanh lãnh mang theo một hơi khí lạnh, trong hắc vụ kia khí tức, cùng ta cảm giác qua u minh tà khí có chút tương tự, nhưng càng thêm bá đạo quỷ dị, tựa hồ lấy thôn phệ sinh mệnh làm vui. Lúc đó nếu không phải A Vũ dùng thuần dương chi lực bảo vệ chúng ta, sợ là chúng ta cũng sẽ bị hắc vụ thôn phệ. Triệu Vũ Cầm cũng gật đầu phụ họa, huyền băng chân khí để nàng đối với âm tà khí tức đặc biệt mất cảm, ta có thể cảm giác được trong hắc vụ kia âm lãnh lực lượng, so tinh thuần nhất huyền băng chân khí còn muốn thấu xương, mà lại mang theo mãnh liệt dục vọng hủy diệt, không giống như là nhân loại có thể khống chế. Thính Thư Văn nhìn xem Vệ Uy Vũ cùng chúng nữ vẻ chăm chú, không có phát hiện mảy may nói dối vết tích. Nhất là Trần Vãn Đường cùng Triệu Vũ Cầm, các nàng cùng Hồ gia không oán không kỷ, không cần thiết giúp Vệ Uy Vũ che giấu. Nàng nhớ tới phụ thân nói trong phế tích lưu lại tà dị hắc khí nguyên lai đây không phải là Hồ Dĩnh tu luyện tà thuật vết tích, mà là đoàn này quỷ dị hắc vụ lưu lại. Hồ gia diệt môn, đúng là bị dạng này không biết tà vật làm hại. Một cỗ phức tạp cảm xúc xông lên đầu, có đối với Hồ Dĩnh tu luyện tà thuật thất vọng, có đối với Hồ gia diệt môn tiếc hận, còn có đối với đoàn hắc vụ kia sợ hãi. Nàng vẫn cho là Hồ gia diệt môn là gia tộc tranh đấu, lại không nghĩ rằng phía sau cất giấu khủng bố như thế bí mật. Cho nên, Hồ Dĩnh hắn Thịnh Thư Văn khó khăn mở miệng, muốn hỏi Hồ Dĩnh hạ lạc, nhưng lại sợ nghe được cái kia tàn nhẫn đáp án. Vệ Uy Vũ trong mắt lóe lên một tia phức tạp, hắn bị hắc vụ thôn phệ, hài cốt không còn. Thịnh Thư Văn thân thể lung lay, nhắm mắt lại, trên lông mi thật dài ngưng kết lên một tầng hơi nước. Cái kia đã từng ôn hòa yêu cười thiếu niên, cái kia vì nàng sông yêu thú xâm lâm thiếu niên, cuối cùng lại lấy phương thức như vậy biến mất, ngay cả toàn thây đều không có lưu lại. Từ hôn lúc quyết tuyệt, đối với hắn phế vật khinh thị, giờ phút này đều hóa thành lít nha lít nhít đâm nói, đâm vào nàng trong lòng. Tiêu Vân Tâm nhìn xem nàng dáng vẻ thất hồn lạc phách, trong lòng không đành lòng, đưa qua một tờ giấy, Thư Văn tiểu thư, nén bi thương. Hồ Dĩnh đi đến đường tà đạo, là chính hắn lựa chọn, trách không được người khác. Thính Thư Văn tiếp nhận khăn tay, lau khỏe mắt ướt át, hít sâu một hơi, lần nữa lúc mở mắt ra, trong mắt yếu ớt đã bị cứng cỏi thay thế. Nàng nhìn về phía Vệ Uy Vũ, giọng thành khẩn rất nhiều, "Vệ đại thiếu, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những này. Vô luận chân tướng cỡ nào tàn khốc, dù sao cũng so bị mơ mơ màng màng tốt. Chí ít nàng biết, Hồ gia diệt môn cũng không phải là Vệ Uy Vũ cách làm, mà Hồ Dĩnh bi kịch, căn nguyên tại chính hắn lựa chọn trên đường tà đạo." Vệ Uy Vũ nhàn nhạt gật đầu, những sự tình này vốn cũng không nên giấu giếm, tà thuật hành hành không phải chuyện tốt, thịnh ra tại du thành căn cơ thâm hậu, ngày sau như phát hiện tương tự hắc vụ tung tích, mong rằng Thịnh tiểu thư có thể kịp thời thông báo. "Ta biết." Thính Thư Văn chỉnh trọng gật đầu, "Tà thuật hại người rất nặng, Hồ gia chính là vết xe đổ, nàng tuyệt sẽ không để dạng này bi kịch tại Thịnh gia tái diễn." Nàng sửa sang lại một chút hơi loạn vào áo, đem Hàn Nguyệt kiếm một lần nữa có tốt, nhìn về phía Vệ Uy Vũ trong ánh mắt đã không có trước đó lý, chỉ còn lại có võ giả ở giữa bằng phẳng cùng một tia phức tạp cảm kích. "Vệ thiếu, hôm nay ngươi không chỉ có để cho ta thấy rõ thiếu sót của mình, còn cáo chi Hồ gia trận tướng, phần này chỉ điểm tri ân, ta Thịnh Thư Văn nhớ kỹ nàng có chút không lời, đi cái tiêu chuẩn võ giả lễ, nhưng võ đạo đại hội bên trên, ta sẽ không bởi vì những này tiện tay bên dưới lưu tình, lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ xuất ra toàn bộ thực lực, tuyệt sẽ không lại thua đến chật vật như vậy." Vệ Uy Vũ nhìn xem trong mắt nàng một lần nữa giấy lên đấu trí, nhếch miệng lên một vòng nhạt mèo ý cười, "Ta rửa mắt mà đợi." Thính Thư Văn không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi hướng cửa ra vào. Ánh trăng xuyên thấu qua khách sạn cửa sổ sắt đất vẩy vào trên người nàng, váy dài màu lam nhạt ở trong màn đêm vạch ra một đạo thanh lãnh đường vòng cung, bóng lưng mặc dù mang theo vẻ cô đơn, nhưng như cũ thẳng tắp như tùng. Đi tới cửa lúc, nàng dừng bước lại, không quay đầu lại, thanh âm rõ ràng truyền đến, "Vệ thiếu, hôm nay chỉ điểm tri ân, ta nhớ kỹ, nhưng võ đạo đại hội lúc, ta tuyệt sẽ không thua, cáo tử." Chương 434, Thiên mệnh văn cờ, chuẩn bị chiến đấu chỗ tể. 1. Chương 434, Thiên mệnh văn cờ, chuẩn bị chiến đấu chỗ tể. 1. Thính Thư Văn thân ảnh biến mất tại cửa thang máy, phòng xếp cửa lớn chậm rãi khép lại, trong phòng khách lưu lại hàn khí cùng chân khí màu vàng nóng dư vị dần dần tan đi, chỉ còn lại có trên mặt đất chưa khô nước đọng cùng trong không khí nhàn nhạt xấu hổ. A Vũ đệ đệ Nhan Thu Tuyết nhìn xem đóng chặt cửa, tay nhỏ níu lấy góc áo, khắp khuôn mặt là lo lắng, "Chúng ta vừa rồi, có phải hay không lừa Thư Văn tiểu thư a?" Nàng mặc dù hoạt bát nhảy thoát, nhưng tâm địa đơn thuần, vừa rồi Vệ Uy Vũ nói hắc vụ là cái nào đó tu luyện tà thuật cường giả đỉnh cao điều khiển, kỳ thật các nàng đều rõ ràng, hắc vụ kia cùng chúa tể thoát không khỏi liên quan, có thể những lời này lại không đối với Thịnh Thư Văn nói rõ. Triệu Nhã cũng nhút nhát lôi kéo Vệ Uy Vũ góc áo, nhỏ sữa băng ghi âm lấy hoang mang, "Vệ ca ca, lão sư nói không thể nói láo." Thư Văn tỷ tỷ nhìn thật khó chịu, "Chúng ta đem chân tướng giấu đi, có phải là không tốt hay không nha?" Nàng bưng lấy không ăn xong đường vẽ, trong mắt to tràn đầy ngây thơ lo lắng. Vệ Uy Vũ xoay người vuốt vuốt Triệu Nhã tóc, vừa nhìn về phía Nhan Thu Tuyết, ánh mắt ôn hòa lại mang theo một tia ngưng trọng, "Chúng ta không có nói sai, chỉ là không nói toàn. Có thể hắc vụ kia rõ ràng cùng chúa tể có quan hệ a." Nhan Thu Tuyết phình lên quay hàm, "Thư Văn tiểu thư có quyền biết toàn bộ chân tướng đi. Nàng cùng Hồ gia quan hệ tốt như vậy, Hồ Dĩnh hay là nàng Thanh Mai trúc mã Thu Tuyết, có chút chân tướng quá tàn khốc, không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận." Tiêu Vân Tâm đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhan Thu Tuyết bả vai, ôn nhu giải thích, "Thịnh Thư Văn hiện tại vừa tiếp nhận Hồ Dĩnh tu luyện tà thuật, Hồ gia diệt môn sự thật, nếu là lại nói cho nàng thế giới là kịch bản có chúa tể điều khiển hết thảy, ngươi cảm thấy nàng có thể tiếp nhận sao? Chỉ sợ sẽ chỉ sụp đổ." Tống Linh Vận cũng gật đầu phụ họa, ưu nhã lau sạch lấy trên bàn nước đọng, "Vân Tâm nói đúng." Thịnh gia tại Du Thành căn cơ thâm hậu, Thịnh Thư Văn lại là Thịnh gia tương lai trụ cột, tâm tình của nàng ổn định liên quan đến toàn bộ Du Thành cổ võ giới cân bằng. Chúng ta bây giờ còn không xác định nàng tại kịch bản bên trong chân chính nhân vật, tùy tiện lộ ra quá nhiều, vạn nhất kích thích đến nàng, dẫn phát phiền toái không cần thiết, ngược lại được không bù mất. Tô Khê Lạc thu hồi cảnh giới tư thái, đi đến Vệ Huy Vũ bên người, trầm giọng nói, từ đặc chiến đội góc độ nhìn, tin tức phân cấp là cần thiết. Chúa tể tồn tại thuộc về cơ mật tối cao, không có khả năng tùy tiện tiết ra ngoài, nếu không khả năng gây nên khủng hoảng. Thịnh Thư Văn mặc dù là võ giả, nhưng chưa hẳn có thể hiểu được thế giới bên ngoài có chúa tể loại sự tình này, tạm thời giấu giếm là ổn thỏa lựa chọn. Vệ Huy Vũ đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn qua ngoài cửa sổ Du Thành nhà nhà đốt đèn, thành thị vầng sáng trong mắt hắn chớp tắt. Hắn xoay người, ánh mắt đảo qua trong phòng khách chủ nữ, ngựa khí so vừa rồi ngưng trọng rất nhiều. Thu Tuyết, Nhã Nhi, các ngươi nhớ kỹ, chúng ta không phải đang lừa gạt, là đang bảo vệ, đã bảo hộ nàng, cũng bảo hộ chính chúng ta. Thịnh Thư Văn dù nói thế nào, cũng là Hồ Dĩnh kịch bản bên trong nguyên bộ nữ chính. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp xuống. Hồ Dĩnh là thiên mệnh giả, hắn kịch bản tuyến liên lụy lớn, Thịnh Thư Văn làm cùng hắn khóa lại nhân vật mấu chốt, trên thân cất giấu bao nhiêu bí mật, chúng ta căn bản không rõ ràng. Tính cách của nàng nhìn như thanh lãnh kiêu ngạo, kỳ thực trọng tình trọng nghĩa, Hồ gia sự tình đã để nàng nỗi lòng đại loạn, nếu là lại để cho nàng biết mình nhân sinh khả năng chỉ là kịch bản an bài, dù ai cũng không cách nào đoán trước nàng sẽ làm ra chuyện gì. Mục Chính Khanh tựa ở bên tường, nàng hoàn toàn có thể lý giải loại này bị kịch bản trói buộc mang đến tuyệt vọng cùng sụp đổ cảm xúc, nàng thanh âm thanh lãnh mang theo vẻ run rẩy, kịch bản bên trong nhân vật thường thường thân bất do kỷ. Hồ Dĩnh như vậy, Thịnh Thư Văn chưa hẳn không phải. Chúng ta đối với nàng hiểu quá ít, lập trường của nàng, lá bài tẩy của nàng, thậm chí nàng phải chăng bị chúa tể âm thầm ảnh hưởng, đều vẫn là ẩn số. Đem nàng liên lụy vào chúa tể trong ván cờ, là phúc là họa, bây giờ căn bản nói không chính xác. Tựa như Chính Khanh tỷ tỷ nói. Vệ Huy Vũ gật đầu, Vũ Cầm, Chính Khanh, Mộ Hi, mỗi người các ngươi bàn sơ không phải cũng đều tại riêng phần mình kịch bản tuyến bên trong sao? Hắn nhìn về phía Triệu Vũ Cầm, Vũ Cầm trước ngươi cùng ta 5 năm lôi kéo, chẳng lẽ liền không có một tia kịch bản nắm vết tích cùng trói buộc sao? Chỉ là về sau chúng ta phá vỡ kịch bản trói buộc, mới chính thức nắm giữ vận mệnh của mình. Triệu Vũ Cầm nắm tay chỉ, nói khẽ, ta trước đó xác thực không biết ta sợ sinh sống lại là tiểu thuyết thế giới, nếu như không phải một lần tình cờ gặp được Huy Vũ cha mẹ của ngươi, có lẽ ta sẽ còn bị bản, bị chúa tể ảnh hưởng thật lâu. Đây chính là mấu chốt. Vệ Huy Vũ ánh mắt sắc bén, chúng ta có thể đánh phá chính mình bản, không có nghĩa là tất cả mọi người có thể. Thịnh Thư Văn bây giờ còn đang nàng kịch bản bên trong giấy rủa, Hồ gia diệt môn, từ hôn thống khổ, đối với chúng ta hoài nghi. Những này có lẽ đều là kịch bản cho nàng khảo nghiệm. Chúng ta tùy tiện tham gia, nói cho nàng chân tướng, có thể sẽ để nàng trở thành chúa tể mục tiêu mới. Nhan Thu Tuyết cái hiểu cái không nháy mắt mấy cái kia. Vậy chúng ta giết Hồ Dĩnh, lại bị chúa tể sứ đồ, chúa tể có thể hay không trả thù chúng ta à? Trả thù là khẳng định. Vệ Huy Vũ ngữ khí chắc chắn, chúa tể xem thiên mệnh giả cùng sứ đồ làm quân cờ, Hồ Dĩnh là hắn đẩy ra nhân vật chính, sứ đồ là hắn tay, chúng ta giết hắn quân cờ, gây mất tay của hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ. Hắn đi đến ghế sofa bên cạnh tòa hạ, đầu ngón tay vô ý thức đập lan can, từ Hồ gia diệt môn lúc đoàn hắc vụ kia đến xem, chúa tể đã bắt đầu vận dụng càng trực tiếp lực lượng can thiệp. Chúng ta giết Hồ Dĩnh, tương đương triệt để làm rối loạn hắn tại Du Thành kịch bản, hắn tất nhiên sẽ đẩy ra mới thiên mệnh giả để duy trì kịch bản đáng cướp, tựa như trong trò chơi bột bị đánh rơi, kiểu gì cũng sẽ đổi mới kế tiếp. Tống Linh Vận bưng tới một chén trà nóng đưa cho Vệ Huy Vũ, trầm giọng nói, A Vũ đệ đệ có ý tứ là, kế tiếp thiên mệnh giả khả năng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Xác suất lớn như vậy. Vệ Huy Vũ tiếp nhận chén trà, ấm áp xúc cảm để đầu ngón tay hắn hơi ấm, chúa tể vì cam đoan kịch bản không chệ hướng quá nhiều, một lần sẽ chỉ đẩy một cái thiên mệnh giả tại trước sân khấu, dạng này hắn có thể tập trung lực lượng đến nữa, cũng thuận tiện khống chế. Hồ Dĩnh vừa mới chết không bao lâu, mới thiên mệnh giả cũng đã tại trong thành nén. Tô Khê Lạc cao mày, ngươi cảm thấy mới thiên mệnh giả sẽ xuất hiện ở nơi nào? Du Thành? Hay là cổ võ đại hội? Vệ Huy Vũ chém đinh chặt sắt nói, ngày mùng ngày 5 tháng 12 đế đô cổ võ đại hội, các lộ thiên tài hội tụ, là thích hợp nhất mới thiên mệnh giả đăng tràng sân khấu. Tựa như Hồ Dĩnh từng là Du Thành thế hệ trẻ tuổi thiên tài, mới thiên mệnh giả rất có thể sẽ lấy hắc mã thân phận tại cổ võ trên đại hội quật khởi, hấp dẫn ánh mắt mọi người, một lần nữa đem kịch bản kéo về chúa tể dự thiết quý đạo. Chương 434, thiên mệnh văn cờ, chuẩn bị chiến đấu chúa tể. 2. Chương 434, thiên mệnh văn cờ, chuẩn bị chiến đấu chúa tể. 2. Mục Chính Khanh trong mắt hàn quang lóe lên, nếu thật là dạng này, cổ võ đại hội sợ rằng sẽ biến thành đầm rồng hang hổ. Cho nên chúng ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Vệ Huy Vũ thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, nhưng nhớ kỹ, chúng ta tăng thực lực lên, không phải là vì ứng phó mới thiên mệnh giả. Không phải là vì thiên mệnh giả. Triệu Nhã nghiêng cái đầu nhỏ, hoang mang hỏi, đó là vì cái gì nha? Vì chúa tể. Vệ Huy Vũ ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ thâm thúy bầu trời đêm, phản phất có thể xuyên thấu tầng mây nhìn thấy cao hơn vĩ độ tồn tại, thiên mệnh giả mạnh hơn, cũng chỉ là chúa tể quân cờ. Hồ Dĩnh chính là ví dụ, chỉ cần chúng ta có đầy đủ chiến lược nghiền ép, coi như hắn là thiên mệnh giả, một dạng có thể đánh giết. Nhưng chúa tể khác biệt, hắn là phương thế giới này người điều khiển, lực lượng của hắn, thủ đoạn, chúng ta đến nay hoàn toàn không biết gì cả. Hắn dừng một chút, ngữ khí ngưng trọng, lần này Du Thành chi hành đã chứng minh một sự kiện, thiên mệnh giả cũng không phải là không thể chiến thắng, chỉ cần thực lực đầy đủ, cái gọi là kịch bản quang hoàn nhân vật chính khí vận không chịu nổi một kích. Nhưng chúa tể không giống với, hắn có thể điều khiển hắc vụ, có thể điều động sứ đồ, có thể tùy thời đẩy ra mới thiên mệnh giả, chúng ta đối mặt không phải một người, mà là cả một cái phía sau màn điều khiển hệ thống. Tiêu Vân Tâm nắm chặt Vệ Huy Vũ tay, lòng bàn tay hơi lạnh, "A Vũ, ý của ngươi là chúa tể lực lượng viễn siêu chúng ta tưởng tượng?"
"Tất nhiên như vậy."
Vệ Huy Vũ gật đầu, "Cha mẹ ta trước đó đề cập tới, thế giới này không phải duy nhất, trong vũ trụ tồn tại vô số cái đại thiên thế giới, mỗi cái thế giới đều có quy tắc của mình cùng hệ thống tu luyện. Bọn hắn còn nói, võ thánh cảnh tuyệt không phải điểm cuối cùng, phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn, chỉ là cụ thể là cái gì, bọn hắn không có nói rõ. Võ thánh phía trên còn có cảnh giới." Lý Mộc Cầm các loại thị nữ kinh ngạc liếc nhau, tại các nàng trong nhận thức biết, võ thánh đã là tồn tại trong truyền thuyết, giơ tay nhấc chân di sơn đảo hải, không nghĩ tới lại còn có tầng thứ cao hơn.
"Không chỉ như vậy."
Vệ Huy Vũ nhìn về phía Triệu Vũ Cầm, "Vũ Cầm, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi từ tiếp xúc huyền băng chân khí đến đột phá võ thánh, dùng bao lâu?"
Triệu Vũ Cầm cẩn thận hồi tưởng một chút, nói khẽ, "Chưa tới nửa năm."
"Đây chính là vấn đề."
Vệ Huy Vũ ngữ khí nghiêm túc, "Bình thường cổ võ giả, từ nhập môn đến võ tông đều cần mấy năm thậm chí mấy chục năm, đột phá võ thánh càng là cần thiên phú, tài nguyên, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được, trăm năm khó gặp. Bây giờ võ thánh cái nào không là sống 8-90 năm, thậm chí trên trăm năm lão giả. Nhưng ngươi nửa năm liền làm được, cái này hiển nhiên không phù hợp thông thường hệ thống tu luyện quy luật."
Hắn nhìn xem Triệu Vũ Cầm trong mắt hoang mang, tiếp tục nói, "Ta hoài nghi, ngươi huyền băng thần thể cùng huyền băng tâm kinh căn bản không thuộc về chúng ta thế giới này thông thường hệ thống. Có lẽ là đến từ cao hơn vĩ độ, hoặc là mặt khác thế giới song song pháp môn tu luyện, đây cũng là ngươi có thể nhanh chóng đột phá nguyên nhân."
Triệu Vũ Cầm bừng tỉnh đại ngộ, "Khó trách ta lúc tu luyện luôn cảm giác vận chuyển chân khí phương thức cùng cổ võ hiệp hội ghi lại không giống với, giống như
càng trực tiếp, càng bá đạo."
"Cái này nói thông được."
Tống Linh Vận như có điều suy nghĩ, "Thế giới khác nhau có khác biệt quy tắc, hệ thống tu luyện tự nhiên khác biệt. Có lẽ võ thánh cảnh tại chúng ta thế giới này là điểm cuối cùng, nhưng ở thế giới khác chỉ là điểm xuất phát."
Tô Khê Lạc tiếp lời nói, "Nói như vậy, chúng ta đối mặt không chỉ có là chúa tể, tương lai khả năng còn muốn đối mặt đến từ thế giới khác uy hiếp."
"Rất có thể."
Vệ Huy Vũ gật đầu, "Cha mẹ ta năm đó đột nhiên giả chết rời đi, có lẽ chính là phát hiện cái gì. Bọn hắn để Vũ Cầm mang về ngọc bội không gian, có thể gia tốc tốc độ thời gian trôi qua, có thể cung cấp tinh thuần năng lượng, bản thân cái này cũng không phải là thế giới này kỹ thuật có thể làm được, rất có thể đến từ mặt khác hệ thống truyền thừa."
Hắn đứng người lên, đi đến trong phòng khách, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, "Cho nên, chúng ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, không chỉ có muốn đột phá võ thánh, còn muốn thăm dò cảnh giới càng cao hơn, nắm giữ lực lượng mạnh hơn. Nếu không, đừng nói ứng đối chỗ tệ, coi như tương lai gặp được thế giới khác tồn tại, chúng ta cũng không hề có lực hoàn thủ."
"Cái kia, chúng ta làm như thế nào tăng lên a?"
Nhan Thu Tuyết có chút nóng nảy, nàng hacker kỹ thuật lợi hại, nhưng thiên phú tu luyện không tính đỉnh tiêm, nghe được nhiều như vậy không biết uy hiếp, không khỏi có chút khẩn trương.
"Ngọc bội không gian."
Vệ Huy Vũ tử trong ngực lấy ra một viên ôn nhuận ngọc bội, chính là phụ mẫu lưu lại bảo vật, ngọc bội tại dưới ánh đèn tản ra nhàn nhạt ánh quang, đây là chúng ta trước mắt chỗ dựa lớn nhất. Bên trong tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 10 lần, còn có rộng lượng tinh thuần năng lượng, đầy đủ chúng ta nhanh chóng tu luyện.
Hắn nhìn về phía chúng nữ, ánh mắt kiên định, "Thịnh thư văn sự tỉnh chỉ là cái nhạc đệm, cổ võ đại hội là kế tiếp chiến trường, nhưng chiến tranh chân chính, tại chúng ta không thấy được bí độ. Từ giờ trở đi, chúng ta không có quá nhiều thời gian nhàn nhã dung loạn, nhất định phải giành giật từng giây mà trở nên mạnh mẽ."
Tiêu Vân Tâm ôn nhu cười một tiếng, trong mắt lại lóe ra kiên định và mang, "A Vũ đi đâu, chúng ta liền đi cái nào, ngươi nói luyện thế nào, chúng ta liền luyện thế nào."
Tống Linh Vận cũng gật đầu, "Cổ võ hiệp hội sự tỉnh ta đã sắp xếp xong xuôi, sau đó có thể toàn thần tâm đầu nhập tu luyện."
"Tô Khê Lạc, đặc chiến đội bên kia ta sẽ nói rõ ràng, trong khoảng thời gian này lấy tu luyện làm chủ."
"Mục Chính Khanh, cựu U Chi lực cùng ngươi huyền dương chân khí bổ sung, chúng ta có thể cùng một chỗ tu luyện, lẫn nhau tăng lên."
"Triệu Vũ Cầm, ta sẽ cố gắng nắm giữ huyền băng thần thể lực lượng, sẽ không cản trở."
Lý Mộc Cầm các loại thị nữ cùng kêu lên, "Thề chết cũng đi theo thiếu gia."
Nhan Thu Tuyết cũng thẳng tắp thân thể nhỏ bé, "Ta mặc dù tu luyện chậm, nhưng ta có thể giúp mọi người phân tích số liệu, ưu hóa tu luyện phương án."
Triệu Nhã giơ lên tay nhỏ, "Nhã Nhi cũng sẽ hảo hảo tu luyện, bảo hộ vệ ca ca."
Nhìn trước mắt mọi người đồng tâm hiệp lực chúng nữ, Vệ Huy Vũ trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, tất cả áp lực cùng lo lắng phảng phất đều bị cô này ấm áp xua tan. Hắn nắm chặt ngọc bội trong tay, ngọc bội truyền đến trận trận ấm áp cảm ứng, phảng phất tại hô ứng quyết tâm của hắn. Ngoài cửa sổ bóng đêm càng đậm, du thành lửa đèn ở trong hắc ám sáng chói như ngân hà, lại chiếu không thấu bao phủ ở thế giới phía trên vô hình bóng ma. Nhưng chỉ cần bên người có những người này, có phần này cộng đồng mạnh lên quyết tâm, lớn hơn nữa khiêu chiến, hắn cũng có lòng tin đối mặt.
Vệ Huy Vũ hít sâu một hơi, đem ngọc bội giơ lên trước ngực, ánh quang bộc phát sáng rực, bao phủ toàn bộ phòng khách.
Hắn nhìn xem chúng nữ, ánh mắt sắc bén mà tràn ngập lực lượng, "Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn mở ra ngọc bội thế giới."
Chương 435, Càn Khôn bí cảnh, Động Thiên Phúc Địa.
Chương 435, Càn Khôn bí cảnh, Động Thiên Phúc Địa.
Vệ Huy Vũ thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, lòng bàn tay Càn Khôn bội bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt trắng muốt quang mang giống như thủy triều khuyết tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng khách. Chúng nữ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, quanh thân truyền đến một trận rất nhỏ mất trọng lượng cảm giác, phản phất ngồi thang máy lúc ngắn ngủi treo trên bầu trời, vang lên bên tai nhỏ xíu không gian ba động âm thanh, giống như là miếng thủy tinh nứt vừa trọng tổ giòn vang.
Một giây sau, mất trọng lượng cảm giác biến mất, hào quang chói sáng dần dần rút đi, thay vào đó là một mảnh ôn nhuận ánh sáng dịu dịu choáng.
Chúng nữ vô ý thức mở mắt ra, trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt rung động phải nói không ra nói đến.
Hoa Nhan Thu Tuyết tiếng thán phục dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, nàng mở to hai mắt nhìn, miệng nhỏ dương thành nhỏ hình, trong tay tấm hình sớm đã bị quên đến lên 9 tầng mây.
Trước mắt không còn là khách sạn phòng xếp hiện đại hóa trang hoàng, mà là một mảnh sinh cơ giạt rào động thiên phúc địa. Dưới chân là mềm mại như lông nhung thiên nga cỏ xanh, trên cây cỏ còn mang theo óng ánh hạt sương, tại ánh sáng dịu dịu choáng bên dưới chiết xạ ra thất thải quang mang. Trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, hút vào một ngụm liền cảm giác tâm thần thanh thản, toàn thân đều giãn ra, phảng phất mỗi cái lỗ chân lông đều tại tham lam hô hấp. Cái này, đây chính là ngọc bội không gian. Tiêu Vân Tâm ngắm nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nơi này nồng độ linh khí ít nhất là ngoại giới gấp trăm lần trở lên, mà lại tinh thuần không gì sánh được, không có chút nào tạp chất, so cổ võ hiệp hội đỉnh cấp phòng tu luyện còn muốn nồng đậm mấy lần. Tống Linh Vận hít sâu một hơi, cảm thụ được chân khí trong cơ thể bởi vì trùng quanh linh khí mà có chút dao động, ưu nhã trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục, thật là tinh thuần linh khí. A Vũ đệ đệ, cha mẹ ngươi lưu lại nơi không gian này, quả thực là tu luyện thánh địa. Tô Khê Lạc thì cảnh giác quan sát đến bốn phía, ánh mắt sắc bén như ưng, rất nhanh ánh mắt của nàng trầm tĩnh lại, ngự khí mang theo tán thưởng, không gian kết cấu ổn định, năng lượng lưu động cân đối, không có khí tức nguy hiểm. Nơi này hoàn cảnh sinh thái phi thường hoàn chỉnh, không giống như là người vì vội vàng tạo dựng. Mục Chính Khanh cửu lũ chi thể đối với năng lượng ba động cực kỳ mẫn cảm, nàng nhắm mắt lại cảm thụ một lát, lúc mở mắt ra trong mắt lóe lên một tia dị sắc, nơi này năng lượng không chỉ có tinh thuần thiên địa linh khí, còn ẩn chứa một tia yếu ớt sinh mệnh bản nguyên chi lực, đối với tu luyện rất có ích lợi. Triệu Vũ Cầm nhìn trước mắt quen thuộc vừa xa lạ cảnh tượng, hốc mắt có chút phát nhiệt. Nơi này sóng linh khí để nàng nhớ tới Côn Luân Sơn bí cảnh, chính là Vệ Huy Vũ phụ mẫu Vệ Minh Hiên cùng Tiêu Vân Điệp tại trong bí cảnh chỉ điểm nàng tu luyện, trợ nàng đột phá võ thánh, kích hoạt huyền băng thần thể, mới khiến cho nàng có cơ hội mang theo Càn Khôn Bội cùng Huyền Dương Cộng Sinh Kinh trở lại Vệ Huy Vũ bên người. Nàng nói khẽ, Vệ Thúc Thúc cùng Vân Hệ Bạ Di nói qua, Càn Khôn Bội không gian là bọn hắn hao phí 20 năm tâm huyết bồi dưỡng bí cảnh, không nghĩ tới vậy mà như thế. Tráng quan, 20 năm. Lý Mộc Cầm các loại thị nữ kinh ngạc liếc nhau, có thể bồi dưỡng ra dạng này không gian, Vệ Huy Vũ phụ mẫu thực lực có thể nghĩ. Vệ Huy Vũ trong lòng cũng tràn ngập cảm khái, hắn mặc dù biết Càn Khôn Bội là trí bảo, lại không nghĩ rằng nội bộ đúng là cảnh tượng như vậy. Phụ mẫu tại Côn Luân Sơn bí cảnh bị nhốt 20 năm, một bên tìm kiếm thoát khốn chi pháp, còn vừa tại tỉ mỉ bồi dưỡng nơi không gian này, phần này dụng tâm để trong lòng của hắn dòng nước ấm phun trào. Hắn cười nói với mọi người, chúng ta đi chung quanh một chút xem một chút đi, nơi này so với chúng ta tưởng tượng còn mơ lớn. Đám người đi theo Vệ Huy Vũ sau lưng, dọc theo cỏ xanh chậm rãi tiến lên. Đi bất quá mấy chục bước, phía trước xuất hiện một vũng thanh tịnh thấy đáy tuyền nhãn, nước suối hiện lên màu xanh biếc, từ ngực mà bốc lên lấy thật nhỏ bạc khí, tản ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Tuyền nhãn trung quanh sinh trưởng một vòng kỳ dị màu lam cây rong đỉnh mở ra màu trắng hoa nhỏ, cánh hoa theo nước suối ba động khẽ đung đưa. Đây là linh tuyền. Tống Linh Vận bước nhanh đi lên trước, ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát, trong suối nước gần chứa nồng đậm sinh mệnh năng lượng, trường kỳ uống không chỉ có thể tẩm bổ thân thể, còn có thể tăng lên tốc độ tu luyện, gột rửa thể nội tạp chất. Nhan Thu Tuyết tò mò duỗi ra ngón tay dính điểm nước suối, đầu ngón tay truyền đến một trận thanh lương xúc cảm, nàng nhịn không được nếm thử một miếng, con mắt trong nháy mắt trợn tròn, hoa, rất ngọt. Uống hết cảm giác trong đầu đều hơi lạnh, thật thoải mái. Triệu Nhã cũng học Nhan Thu Tuyết dáng vẻ nhấp một hớp nước suối, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, "Vệ ca ca, cái này nước hào hào uống, so trong nhà nước mật ong còn tốt uống." Vệ Huy Vũ nhìn xem linh tuyển, nhớ tới phụ mẫu lưu lại tin tức, giải thích nói, "Đây là dưỡng hồn linh tuyển, không chỉ có thể tẩm bổ thân thể, đối với lực lượng linh hồn cũng có chỗ tốt. Thu Tuyết ngươi tu luyện tinh thần lực, Nhã Nhi ngươi thể chất đặc thủ, uống nhiều chút đối với các ngươi có chỗ tốt." Linh tuyển trung quanh trên thổ địa, sinh trưởng đủ loại chưa từng thấy qua linh thảo. Có linh thảo phiến lá như phỉ thúy, tản ra lục quang nhàn nhạt, có linh thảo đỉnh kết lấy trái cây màu đỏ, trái cây mặt ngoài lóe ra lưu quang, còn có linh thảo toàn thân kim hoàng, phiến lá biên giới hiện ra giống như hỏa diễm đường vân. Triệu Vũ Cầm đi đến một gốc mở ra như băng tinh đóa hoa linh thảo trước, nói khẽ, đây là huyền băng cỏ, là luyện chế huyền băng đan chủ dược, không nghĩ tới nơi này lại có nhiều như vậy. Nàng lại chỉ hướng cách đó không xa một gốc tản ra nồng đậm sinh cơ dây leo, đó là kéo dài tính mạng dây leo, truyền thuyết có thể kéo lại sắp chết người tính mệnh, cực kỳ chân quý. Chúng nữ càng xem càng là kinh hãi, những này tại bên ngoài thiên kim khó cầu linh thảo, ở chỗ này vậy mà giống cỏ dại một dạng khắp nơi có thể thấy được, Vệ Huy Vũ phụ mâu đối với nơi không gian này đầu nhập có thể thấy được luồn lốn. Xuyên qua linh truyền khu vực, phía trước xuất hiện một tòa toàn thân do bạch ngọc điêu khắc mà thành tháp cao. Tháp cao tổng cộng có 9 tầng, trên thân tháp điêu khắc phức tạp phù văn ẩn ẩn lưu động kim quang, tản ra uy nghiêm mà khí tức thần bí. Cửa tháp trước đứng thẳng một tấm bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn, Thí Luyện Tháp. Thí Luyện Tháp. Tô Khê Lạc đi đến trước tấm bia đá, cẩn thận quan sát đến phía trên phù văn, những phù văn này ẩn chứa không gian cùng huyễn cảnh lực lượng, thoạt nhìn như là một tòa dùng cho thực chiến Thí Luyện Tháp. Vệ Huy Vũ gật đầu, cha mẹ nói, Thí Luyện Tháp bên trong có khác biệt khó khăn huyễn cảnh cùng khối lỗi, có thể mô phỏng các loại đối thủ chiêu thức, là tăng lên kinh nghiệm thực chiến tuyệt hảo chi địa. Chờ chúng ta quen thuộc không gian, liền có thể tới đây thí luyện. Nhan Thu Tuyết Ma quyền sát trưởng, nghe thật thú vị. Ta muốn cái thứ nhất thử một chút. Thí Luyện Tháp bên cạnh là một tòa nhìn đặc biệt ấm áp kiến trúc. Kiến trúc toàn thân do màu vàng ấm ngọc thạch xây thành, nóc nhà bao trùm lấy ngói lưu ly, tại dưới vầng sáng hiện ra ánh sáng dịu dịu. Kiến trúc cửa ra vào treo đèn lồng màu đỏ, trên khung cửa điêu khắc đẹp đẽ hoa văn, thoạt nhìn như là một tòa đẹp đẽ cung điện. Đây chính là phòng tu luyện. Vệ Huy Vũ đi lên trước, nhẹ nhàng đẩy ra điêu khắc long phượng chỉnh tường đồ án cửa gỗ. Cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng mở ra, một cỗ càng dày đặc linh khí đập vào mặt, nương theo lấy nhàn nhạt hương. Đám người đi vào gian phòng, lần nữa bị cảnh tượng trước mắt cả kinh ngây ngẩn cả người. Toàn bộ phòng tu luyện diện tích chừng mấy trăm mét vuông, mặt đất phủ lên mềm mại màu đỏ thảm, đạp lên như là dẫm ở trên đám mây. Gian phòng bốn phía treo trên vách tường màu đỏ màn tơ bên trên treo lên uyên ương lịch nước, hoa nở tịnh đế đồ án, theo gió nhẹ nhàng phiêu động. Trong phòng trưng bày một tấm to lớn giường ngọc, trên giường ngọc phủ lên màu đỏ mềm ấm, trên mặt áo ngủ bằng gấm treo lên màu vàng long phượng chỉnh tường đồ án. Giường ngọc trung quanh trưng bày mấy cái màu đỏ bồ đoàn, trên bồ đoàn cũng treo lên đẹp đẽ hoa văn. Góc phòng bên trong trưng bày lư hương, bên trong tiêu đốt lên không biết tên hương hương, hương khí thanh nhã, có thể khiến người ta ổn định lại tâm thần. Trên vách tường khảm nạm lấy dạ minh châu, tản ra ánh sáng nhu hòa, đem toàn bộ gian phòng chiếu rọi đến ấm áp mà ăn mừng. Cái này, sự bố trí này Nhan Thu Tuyết gương mặt đỏ bừng, nhìn cảnh tượng trước mắt, thấy thế nào đều giống như tân hôn động phòng, nhất là tấm kia to lớn giường ngọc cùng cả phòng màu đỏ, để nàng nhịp tim đều nhanh mấy phần. Tống Linh Vận cũng có chút ngượng ngùng mở ra cái khác ánh mắt, ưu nhã trên mặt nổi lên đỏ ửng, vệ thúc thúc cùng Vân Huệ và Di, thật đúng là dụng tâm. Tô Khê Lạc nhìn xem trong phòng bố trí, khóe miệng cũng không nhịn được kéo ra, nàng thấy qua vô số phòng tu luyện, có phong cách cổ xưa, có hiện đại hóa, nhưng chưa bao giờ gặp qua như vậy. An mừng phòng tu luyện, phong cách này thực sự quá đặc biệt. Mục Chính Khanh sắc mặt đỏ lên, nàng thấp giọng nói, linh khí rất nồng nặc, ở chỗ này tu luyện hiệu suất phải rất cao. Triệu Vũ Cầm nhìn xem cả phòng màu đỏ, nhớ tới Vệ Minh Hiên cùng Tiêu Vân Điệp tại trong bí cảnh hai bên cùng ủng hộ dáng vẻ, trong lòng ngủ ấm, Vệ thúc thúc cùng Vân Hệ và Di tình cảm rất tốt, bọn hắn nói muốn đem tốt nhất đều lưu cho A Vũ. Tiêu Vân Tâm là ở đây bối phận lớn nhất, nhìn xem cái này tựa như động phòng phòng tu luyện, nhớ tới tỷ tỷ của mình Tiêu Vân Điệp cùng tỷ phu Vệ Minh Hiên, lại nhìn một chút bên người Vệ Huy Vũ cùng chúng nữ, gương mặt xấu hổ đỏ bừng, nhịn không được giận trách, tỷ tỷ và tỷ phu cái này làm cho cũng quá thân mật. Lời tuy như vậy, trong mắt nàng lại tràn đầy vui mừng, tỷ 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 phu mặc dù không ở bên người, lại đem hết thảy đều vì A Vũ sắp xếp xong xuôi. Vệ Huy Vũ cũng có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới phụ mẫu sẽ đem phòng tu luyện bố trí thành dạng này, bất quá nhìn xem chúng nữ thẹn thùng bộ dáng, trong lòng cũng nổi lên một tia ấm áp. Phụ mẫu bị nhốt bí cảnh 20 năm, nhưng thủy chung nhớ hắn, phần này yêu để hắn không gì sánh được động dung. Đúng lúc này, một mực tò mò đánh giá chung quanh Triệu Nhã đột nhiên chạy đến gian phòng nơi nhỏ lánh, chỉ vào một khối nửa chôn ở dưới mặt thảm tảng đá hô, "Vệ ca ca, nơi này có một khối rất kỳ quái tảng đá." Chương 436, phụ mẫu nhắn lại, tiên đồ sơ khải. Một, chương 436, phụ mẫu nhắn lại, tiên đồ sơ khải. Một, Vệ Uy Vũ nghe được Triệu Nhã la lên, lập tức theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp Triệu Nhã ngồi xổm ở gian phòng nơi hẻo lánh thảm bên cạnh, tay nhỏ chính chỉ vào một khối nửa chôn ở dưới mặt thảm tảng đá màu xám. Hòn đá kia ước chừng bàn tay lớn nhỏ, mặt ngoài thô ráp bất bình, nhìn thường thường không có gì lạ, cùng chung quanh đẹp đẽ hoàn cảnh không hợp nhau, khó trách trước đó không ai chú ý tới. Tảng đá kỳ lạ. Vệ Uy Vũ đi lên trước, trong lòng dâng lên một tia cảm giác khác thường. Cái này càn khôn bội không gian là phụ mẫu bố trí tỉ mỉ bí cảnh, bên trong một ngọn cây cọng cỏ đều ẩn chứa thâm ý, tuyệt không có khả năng tùy ý bày ra một khối phổ thông tảng đá. Hắn xoay người đem tảng đá từ dưới mặt thảm lấy ra, vào tay hơi lạnh, tảng đá mặt ngoài tựa hồ có yếu ớt năng lượng ba động. Tảng đá kia giống như có năng lượng phản ứng. Tô Khê Lạc cũng bu lại, nàng quanh năm cùng các loại năng lượng khí giới liên hệ, đối với năng lượng ba động cực kỳ mẫn cảm, mà lại ba động rất quy luật, không giống như là tự nhiên hình thành. Tống Linh Vận cẩn thận quan sát đến tảng đá đường vân, phía trên giống như có rất nhạt phù văn ấn ký, chỉ là niên đại xa xưa, nhanh san bằng. Vệ Huy Vũ đầu ngón tay ngưng tụ lại một tia chân khí màu vàng nóng, nhẹ nhàng rót vào trong viên đá. Ngay tại chân khí tiếp xúc tảng đá trong mấy mắt, tảng đá màu xám đột nhiên bộc phát ra nhu hòa bạch quang, trong quang mang hiện ra từng vòng gợn sóng giống như gợn sóng năng lượng, sau đó quang ảnh lưu chuyển, tại giữa không trung bắn ra ra một đạo mơ hồ hình ảnh. Hình ảnh dần dần rõ ràng, hiện ra một nam một nữ hai bóng người. Nam tử thân mang trường bào màu xanh, khuôn mặt tu lãng, hai đầu lông mày mang theo vài phần uy nghiêm, chính là Vệ Huy Vũ phụ thân Vệ Minh Hiên, nữ tử mặc thanh lịch quần dài trắng, khí chất dịu dàng, dung mạo tú mỹ, chính là Vệ Huy Vũ mẫu thân Tiêu Vân Điệp. Hai người sánh vai đứng tại một chỗ mây mù lượn lờ trong sân cốc, bối cảnh bên trong có thể nhìn thấy nguy nga núi tuyết hình dáng, hiển nhiên là tại Côn Luân Sơn bí cảnh. Cha, mẹ, nhìn thấy trong chân dung phụ mẫu, Vệ Huy Vũ hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, thanh âm ức chế không nổi run rẩy. Hắn từ nhỏ đã được cho biết phụ mẫu ngoài ý muốn bỏ mình, thẳng đến Triệu Vũ Cầm mang về tin tức, mới biết được phụ mẫu còn tại nhân thế, giờ phút này tận mắt thấy phụ mẫu hình ảnh, đọc lại nhiều năm tưởng niệm giống như thủy triều ập tới. Tỷ tỷ, tỷ phu. Tiêu Vân Tâm cũng đỏ cả vành mắt, nàng nhìn xem trong chân dung khuôn mặt quen thuộc, nước mắt im lặng trượt xuống. Làm Tiêu Vân Điệp muội muội, nàng từ nhỏ đã cùng tỷ tỷ Tiêu Vân Điệp cùng tỷ phu Vệ Minh Hiên thân cận, bọn hắn qua đời sau, là nàng một tay đem Vệ Huy Vũ nuôi lớn, giờ phút này nhìn thấy hai người hình ảnh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chúng nữ cũng nhao nhao lộ ra vẻ động dung, nhìn xem trong chân dung đôi này vì thủ hộ người nhà mà mai danh nhận tích 20 năm vợ chồng, trong lòng tràn ngập kính ý. Triệu Vũ Cầm càng là vành mắt phím hồng, nhớ tới tại trong bí cảnh thụ hai người chỉ điểm thời gian, trong lòng cảm kích không thôi. Trong chân dung Vệ Minh Hiên cùng Tiêu Vân Điệp tựa hồ cảm ứng được cái gì, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Tiêu Vân Điệp trước tiên mở miệng, thanh âm ôn nhu lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác tàng thương. A Vũ, Vân Tâm, còn có các vị bọn nhỏ, khi các ngươi nhìn thấy đoạn này hình ảnh lúc, chắc hẳn đã tiến vào càn khôn bội không gian đi. Vệ Minh Hiên nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem phía trước, phảng phất có thể xuyên thấu thời không nhìn thấy đám người. Chúng ta biết ngươi một ngày nào đó sẽ tìm được nơi này. A Vũ, con của ta, để cho ngươi chịu ủy khuất. Cha, mẹ, các ngươi đừng nói như vậy. Vệ Huy Vũ nắm chặt nắm đấm, cố nén nước mắt. Các ngươi là vì ta, vì mọi người. Tiêu Vân Điệp ôn nhu cười cười, tiếp tục nói, A Vũ, ngươi sau khi sinh không lâu, ta và cha ngươi liền bắt đầu tấp nập làm cùng một cái mộng, trong mộng rõ ràng triển hiện thế giới này trận tướng, đây là một cái bị viết tốt tiểu thuyết thế giới, mà ngươi, con của ta, được thiết lập thành nhân vật phản diện. Tiểu thuyết thế giới, nhân vật phản diện. Nhan Thu Tuyết kinh ngạc che miệng lại, mặc dù các nàng sớm đã biết thế giới trận tướng, nhưng từ Vệ Huy Vũ phụ mẫu trong miệng nghe được, vẫn như cũ cảm thấy rung động. Vệ Minh Hiên ngữ khí ngưng trọng lên, trong mộng kịch bản rất rõ ràng, Diệp Vân Tiêu cùng Triệu Vũ Cầm là thế giới này nam nữ chủ, bọn hắn sẽ ở các loại dưới cơ duyên xảo hợp không ngừng mạnh lên, mà ngươi bởi vì ái mộ Triệu Vũ Cầm, sẽ trở thành Diệp Vân Tiêu đối thủ chủ yếu, không ngừng cho bọn hắn chế tạo phiến phức cuối cùng tại cố sự phần cuối, bị Diệp Vân Tiêu cùng Triệu Vũ Cầm liên thủ giết chết. Không chỉ có như vậy, Tiêu Vân Điệp thanh âm mang theo đau lòng, Vân Tâm cùng Thư Đồng sẽ ôm thi thể của ngươi nhảy xuống biển tự tử, Mộ Cầm, Thanh Giao, Minh Lan, Tử Nghiên, Linh Vận các nàng, tất cả cùng ngươi người thân cận, cuối cùng đều không có kết quả tốt, hoặc là chết tử, hoặc là bị cầm tù, hạ chẳng thế thảm. Quá phận. Mục Chính Khanh nhịn không được gầm thét một tiếng, trong mắt lóe lên hàn quang, cái này cái gì phá kịch bản? Dựa vào cái gì vận mệnh của chúng ta muốn bị an bài như vậy? Tô Khê Lạc cũng cao mày, cho nên các ngươi mới lựa chọn giả chết rời đi. Không sai. Vệ Minh Hiên gật đầu, sau khi biết trận tướng, ta và mẹ của ngươi trắng đêm khó ngủ. Chúng ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem ngươi cùng mọi người đi hướng kết cục như vậy, càng không thể tiếp nhận thế giới này bị cái gọi là kịch bản cùng chúa tể điều khiển. Thế là chúng ta lấy khảo sát dược điền làm lý do, chế tạo một trận ngoài ý muốn, làm cho tất cả mọi người đều cho là chúng ta chết, trên thực tế là bắt đầu tìm kiếm đối kháng chúa tể, đánh vỡ kịch bản phương pháp. Tiêu Vân Điệp nói bổ sung, chúng ta đi khắp cả lớn giang nam bắc, lần xem vô số cổ tịch, rốt cục tại 20 năm trước ngộ nhập Côn Luân Sơn bí cảnh. Nơi này rất kỳ lạ, không chỉ có thể ngăn cách chúa tể dò xét, hay là một chỗ thất lạc chi địa, thậm chí có thể là kết nối thế giới khác thông đạo, chỉ là bị cường đại cấm chế phong ấn, muốn rời khỏi cần bỏ ra cực lớn đại giới. Thế giới khác. Tống Linh Vận trong mắt lóe lên tinh quang, ý của ngài là, trừ chúng ta chỗ thế giới, còn có những thế giới khác tồn tại. Không chỉ một. Vệ Minh Hiên trong mắt tràn ngập chờ mong, tại trong bí cảnh, chúng ta tìm được một chút lưu lại truyền thừa, mới biết được thế giới của chúng ta chỉ là ngàn vạn trong thế giới giọt nước trong biển cả. Bên ngoài có thiên địa rộng lớn hơn, có lực lượng cường đại hơn hệ thống. Chúng ta tu luyện võ đạo, ở thế giới khác căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái kia, thế giới khác hệ thống tu luyện là dạng gì? Triệu Nhã tò mò hỏi, trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Vệ Minh Hiên lộ ra nụ cười vui mừng, đây chính là chúng ta muốn nói cho các ngươi. Thế giới này không chỉ có cổ võ giả, còn có chân chính tu tiên giả. Bọn hắn cảnh giới tu luyện xa so với cảnh giới võ đạo cao thâm. Chương 436, phụ mẫu nhắn lại, tiên đồ sơ khai. 2, chương 436, phụ mẫu nhắn lại, tiên đồ sơ khai. 2, hắn dừng một chút, rõ ràng nói ra, tu tiên cảnh giới chia làm phàm cảnh cùng tiên cảnh hai đại giai đoạn. Phàm cảnh bao quát khai mạch cảnh, tu khí cảnh, khí hải cảnh, trúc nguyên cảnh, chân nguyên cảnh, nguyên thần cảnh, siêu phàm cảnh, tiên cảnh thì chia làm hư tiên, nhân tiên, địa tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, tiên tôn đại la kim tiên tiên đế. Cái gì? Chúng nữ tập thể lên tiếng kinh hô. Lý Mộc Cầm cả kinh nói, vậy chúng ta bây giờ võ thánh cảnh, dựa theo tu tiên hệ thống đến xem, kỳ thật chỉ tương đương với phàm cảnh khai mạch cảnh mà thôi. Vệ Minh Hiên lời nói giống như một đạo kinh lôi, nổ đám người đầu váng mắt hoa. Bọn hắn vẫn cho là võ thánh đã là đỉnh phong, không nghĩ tới lại chỉ là con đường tu tiên điểm xuất phát. Tiêu Vân Điệp ôn nhu giải thích, cho nên các ngươi không cần bị trước mắt cảnh giới trói buộc. Tu tiên giả không chỉ có thể đột phá lực lượng cùng thân thể gông cùng xiềng xích, tương lai di sơn đảo hải, phi thiên độ địa, thậm chí đồng thọ cùng trời đất, cũng không phải là không thể. Cái này, đây cũng quá lợi hại đi. Nhan Thu Tuyết kích động đến nói năng lộn xộn, vậy chúng ta cũng có thể tu tiên sao? Đương nhiên có thể. Vệ Minh Hiên cười gật đầu, chúng ta cho Vũ Cầm Huyền Băng Tâm Kinh còn có để Vũ Cầm mang về cho các ngươi song tu Huyền Dương Cộng Sinh Kinh đều là tiên giai công pháp. Tại phòng tu luyện này bên trong, chúng ta còn căn cứ mỗi người các ngươi thể chất cùng thuộc tính, chuẩn bị đối ứng tiên giai công pháp. Hắn từng cái nói ra, Vũ Nhi, ngươi là Huyền Dương luyện khí quyết thích hợp nhất ngươi Huyền Dương thần thể, Vân Tâm chính là Huyền Thanh quyết có thể tầm bổ thần hồn, tăng lên tâm cảnh, Thư Đồng Huyền Hỏa quyết cùng nàng thể chất hỗ trợ lẫn nhau, Linh Vận Thiên Nguyên quyết thích hợp nhất luyện đan chế dược, Khê Lạc Ngưng Băng quyết có thể tăng cường băng hệ lực khống chế, Thu Tuyết Kim Thạch Liệt Vân quyết có thể cường hóa tinh thần lực, cùng ngươi hacker năng lực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, Tiểu Nhã Huyền Âm Tâm Kinh đặc biệt nhằm vào ngươi cực âm chi thể, Chính Khanh Cửu Vũ Phần Thiên quyết có thể hoàn mỹ phù hợp ngươi Cửu Vũ chi thể. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Lý Mộc Cầm bốn người, Mộc Cầm, Thanh Giao, Minh Lan, Tử Nghiên, chúng ta dựa theo Phong Vũ Lôi Điện tứ hệ, cho các ngươi chọn lựa Ngự Phong quyết, Cam Lâm quyết, Kinh Lôi quyết, Tử Điện quyết đều là thích hợp nhất các ngươi tiên giai tâm pháp cùng nguyên bộ công pháp. Những công pháp này đầy đủ các ngươi một đường tu luyện tới tiên cảnh. Tiên giai công pháp Tống Linh Vận lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy kích động. Nàng xuất thân dược liệu thế gia, biết rõ một bộ tốt công pháp tầm quan trọng, tiên giai công pháp đó là căn bản không có nghe qua tồn tại, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Vệ Minh Hiên ngữ khí nghiêm túc lên, các ngươi phải nhớ kỹ, an tâm tu luyện, không cần phân tâm. Thế giới kịch bản quan tính rất mạnh, thiên mệnh giả cũng không có khả năng triệt để trừ tận gốc, chỉ có giải quyết triệt để chúa tể mới có thể để cho thế giới bình thường trở lại quy tích. Nhưng chúa tể quá mức thần bí, không ai biết nó chân chính diện mục cùng thực lực, cho nên các ngươi nhất định phải toàn lực tăng thực lực lên, không chỉ có vì ứng đối chúa tể, còn muốn chuẩn bị đối mặt tương lai khả năng đến từ thế giới khác địch nhân. Tiêu Vân Điệp tiếp lời đầu, ánh mắt ôn nhu đảo qua đám người, Vân Tâm nha đầu, chúng ta mặc dù tại trong bí cảnh, nhưng một mực chú ý các ngươi. Ngươi đối với Vũ Nhi tâm ý, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, rất hài lòng, cũng rất duy trì. Ngươi người con dâu này, chúng ta nhận, chỉ là cái này bối phận. xác thực không tốt lắm nói, bất quá không quan hệ, các ngươi vui vẻ là được rồi. Tiêu Vân Tâm gương mặt trong nháy mắt xấu hổ đỏ bừng, cúi đầu xuống không dám nhìn hình ảnh, khóe miệng lại nhịn không được có chút dương lên, trong lòng đọc lại nhiều năm gánh vác rốt cục tan thành mây khói. Tiêu Vân Điệp tiếp tục vừa cười vừa nói, còn có Thư Đồng, Linh Vận, Khê Lạc, Thu Tuyết, Tiểu Nhã, Chính Khanh, Lý Mạn, Mộ Hi, đương nhiên còn có Mộ Cẩm, Thanh Giao, Minh Lan, Tử Nghiên, cái này bốn cái nha đầu, các ngươi những này con dâu, chúng ta đều nhận. Có các ngươi chiếu cố Vũ Nhi, chúng ta rất yên tâm. Nghe được con dâu ba chữ, Tống Linh Vận, Tô Khê Lạc bọn người đỏ bừng mặt, ánh mắt lại tràn đầy vui sướng cùng cảm động. Bị trưởng đối như vậy tán thành, đối với các nàng tới nói là lớn lao khẳng định. Tiêu Vân Điệp ánh mắt rơi vào Triệu Vũ Cầm trên thân, ngựa khi ôn hòa, Vũ Cầm nha đầu này, Vũ Nhi ngươi cũng đừng đối với nàng quá hà khắc rồi. Nàng thụ kịch bản ảnh hưởng quá sâu, rất nhiều chuyện cũng không phải là bản ý tại trong bí cảnh cùng nàng ở chung, ta có thể nhìn ra nàng đối với ngươi là thật tâm. Nàng dù sao cũng là phương thế giới này nguyên nữ chính, trên thân có lẽ cất giấu cùng thế giới tương quan tầng sâu bí mật, tương lai có lẽ có thể đến giúp ngươi. Triệu Vũ Cầm nghe nói như thế, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nhìn xem trong chân dung ôn hòa Tiêu Vân Điệp, lại nhìn một chút bên cạnh Vệ Vi Vũ, bờ môi giật giật, muốn nói cái gì nhưng lại nuốt trở vào, chỉ là yên lặng cúi đầu. Vệ Minh Hiên cười và nói, tốt, nên nói đều không khác mấy. Vũ Nhi, đừng ý đổ đến Côn Luân Sơn tìm chúng ta, nơi này cấm chế quá mạnh, các ngươi hiện tại đến chỉ là chịu chết. Các loại thời cơ thích hợp, chúng ta tự sẽ đoàn viên. Đến lúc đó, ngươi nhưng phải để cho chúng ta ôm vào mập mạp tiểu tử, ha ha ha. Trong chân dung hai người cười phất phất tay, thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, quang mang càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành điểm điểm quần sáng tiêu tán trên không trung, chỉ để lại khối kia khôi phục tảng đá màu xám lặng lặng nằm tại Vệ Uy Vũ trong tay. Trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đắm chìm tại vừa rồi rung động cùng cảm động bên trong. Lời của cha mẹ phảng phất còn tại bên tai tiếng vọng, thế giới tu tiên rộng lớn, chúa tể uy hiếp, tương lai khiêu chiến. Vô số tin tức tại mọi người trong đầu bốc lên. Vệ Uy Vũ chậm rãi thả ra trong tay tảng đá, ngẩng đầu nhìn về phía chúng nữ. Tiêu Vân Điệp trong mắt rưng rưng, lại mang theo thoải mái dáng tươi cười, Tống Linh Vận, Tô Khê Lạc như có điều suy nghĩ, hiển nhiên đang tiêu hóa tu tiên cảnh giới tin tức. Mục Chính Khanh nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra hiếu chiến quan mang, Triệu Vũ Cầm túi đầu, bả vai run nhẹ nhẹ, Lý Mộc Cầm bốn người ánh mắt kiên định, đối với tương lai tràn ngập lòng tin, Triệu Nhã cái hiểu cái không, lại nắm thật chặt Vệ Uy Vũ góc áo. Nhìn xem trong mắt chứa nước mắt lại ánh mắt kiên định Tiêu Vân Tâm cùng chúng nữ, Vệ Uy Vũ trong lòng run sợ một hồi, tất cả mê mang cùng lo lắng đều tan thành mây khói, chỉ còn lại có tràn đầy động lực cùng quyết tâm. Khi hì, A Vũ đệ đệ, chúng ta thế nhưng là bị công công bà bá chứng nhận nha. Nhan Thu Tuyết đột nhiên nhào vào Vệ Uy Vũ trong ngực, đưa nắm tay nhỏ nũng nịu giảng ngây thơ, về sau ngươi nếu là dám khi dễ chúng ta liền liên hợp lại đánh ngươi nha. Chương 437, Thiên giai công pháp, vận sức chờ phát động. Chương 437, Thiên giai công pháp, vận sức chờ phát động. Nhan Thu Tuyết nũng nịu phá vỡ phòng khách yên lặng, Vệ Uy Vũ cười vớt vớt tóc của nàng, trong lòng nặng nề cảm giác tiêu tán không ít. Chúng nữ nước mắt trên mặt chưa khô, lại đều lộ ra thoải mái dáng tươi cười, phù mâu tán thành cùng tiên giai công pháp xuất hiện, để các nàng đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Tốt, đừng làm loạn. Tiêu Vân Tâm xoa xoa khỏe mắt nước mắt, đi lên trước nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhan Thu Tuyết phía sau lưng, ánh mắt rơi vào gian phòng nơi hẻo lánh trên giá sách. Vừa rồi hình ảnh biến mất sau, trên giá sách chẳng biết lúc nào nhiều một loạt phong cách cổ xưa ngọc giản tản ra nhàn nhạt linh quang, hiển nhiên chính là Vệ Minh Hiên cùng Tiêu Vân Điệp nâng lên tiên giai công pháp. Những cái kia hẳn là cha mẹ nói công pháp. Vệ Uy Vũ chỉ vào ngọc giản nói ra, trong lòng tràn đầy cảm kích. Phù mẫu bị nhốt bí cảnh 20 năm, nhưng như cũ cho hắn cùng chúng nữ suy tính được như vậy chu toàn, phần này thâm tình để hắn không gì sánh được động dung. Chúng nữ lập tức vây lại, tò mò đánh giá những ngọc giản này. Mỗi cái trên ngọc giản đều khắc lấy đối ứng công pháp tên, hiểu chữ phong cách cổ xưa cứng cáp, tận chứa đạo vận nhàn nhạt. Huyền Dương luyện khí quyết đây là ta. Vệ Uy Vũ cầm lấy có khắc đối ứng tên ngọc giản, vào tay ôn nhuận, một cỗ tinh thuần dương cương chi khí đập vào mặt, cùng hắn Huyền Dương thần thể hoàn mỹ phù hợp. Hắn có thể cảm giác được, bộ công pháp kia so với hắn trước đó tu luyện bất kỳ công pháp nào cũng cao hơn sâu huyền diệu. Tiêu Vân Tâm cầm lấy có khắc Huyền Thanh Quyết ngọc giản, rót vào một tia chân khí sau, ngọc giản lập tức sáng lên nhu hòa thanh quang, một cỗ thanh lương khí tức tràn vào trong đầu của nàng, trong nháy mắt vuốt lên nàng trong lòng gợn sóng. Tốt công pháp huyền diệu nàng sợ hãi than nói, bộ công pháp kia không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể tẩm bổ thần hồn, khó trách cha mẹ nói thích hợp nhất ta. Tống Linh Vận cầm lấy Tiên Nguyên Quyết ngọc giản, cẩn thận cảm ứng một lát sau, trong mắt lóe lên kinh hỉ, bộ công pháp kia lại cùng luyện đan chế dược có tự nhiên phù hợp. Tu luyện đằng sau, đối với dược liệu cảm giác lực cùng chân khí lực khống chế đều có thể tăng lên trên diện rộng, cha mẹ thật sự là hiểu rất rõ ta. Làm cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, nàng quanh năm cùng dược liệu liên hệ, bộ công pháp kia đối với nàng mà nói quả thực là đo thân mà làm. Lý Mộc Cầm, Lương Thanh Giao, Thiết Minh Lan, La Tử Nghiên bốn người cũng tìm được thuộc về mình ngọc giản. Lý Mộc Cầm cầm lấy Ngự Phong Quyết chỉ cảm thấy một cỗ nhẹ nhàng linh động khí tức quanh quẩn quanh thân, Lương Thanh Giao Cam Lâm Quyết tản ra ôn nhuận hơi nước, để nàng cảm thấy không gì sánh được thân thiết. Thiết Minh Lan nắm chặt Kinh Lôi Quyết đầu ngón tay truyền đến nhỏ xíu dòng điện cảm giác, tràn đầy lực bộc phát. La Tử Nghiên Tử Điện Quyết thì mang theo một tia bá đạo khí tức hủy diệt, cùng nàng Tiêu Thị An toàn tổng giám thân phận hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cảm ơn thiếu gia, tạ ơn vệ thúc thúc cùng Vân Hệ và Di, bốn người cùng kêu lên nói ra, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kiên định. Các nàng từ nhỏ đã làm bạn tại Vệ Uy Vũ bên người, đã sớm đem hắn coi là sinh mệnh toàn bộ, bây giờ đạt được chân quý như thế công pháp, các nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mau chóng mạnh lên, tốt hơn thủ hộ thiếu gia. Tô Khê Lạc cầm lấy Ngưng Băng Quyết ngọc giản, chân khí rót vào sau, trên ngọc giản hiện ra từng tia ý lạnh, cùng nàng thể nội băng hệ chân khí sinh ra cộng minh. Bộ công pháp kia có thể tăng lên cực lớn băng hệ chân khí cô đọng độ cùng lực khống chế nàng cảm thụ được công pháp huyền diệu, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, có nó, lực chiến đấu của ta chí ít có thể tăng lên 3 thành. Làm tu luyện cùng võ sĩ, nàng đối với thực lực tăng lên có nhất trực quan khát vọng. Nhan Thu Tuyết nhảy nhót nhót cầm lấy kim thạch liệt vân quyết ngọc giản mới vừa vào tay, nàng cũng cảm giác được một cỗ năng lượng tinh thuần tràn vào trong đầu, để tinh thần lực của nàng trong nháy mắt trở nên sinh động. Hoa, bộ công pháp kia thật thần kỳ, nàng vui mừng nói, ta cảm giác đầu óc đều trở nên thanh tỉnh hơn, về sau phá giải mật mã, xâm lấn hệ thống khẳng định lợi hại hơn. Làm đỉnh cấp hacker, tinh thần lực cường hóa đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu. Mục Chính Khanh cầm lấy cửu vũ phần thiên quyết trên ngọc giản lập tức dâng lên một sợi ngọn lửa màu đen, hỏa diễm nhìn như ấm lãnh, lại ẩn chứa nhiệt độ kinh khủng. Trong mắt nàng hiện lên vẻ hưng phấn, thể nội cửu vũ chi lực nhận dẫn dắt, bắt đầu táo động. Lúc này mới ra dáng, nàng liếm môi một cái, trong mắt lóe ra hiếu chiến quan mang, bộ công pháp kia đủ bá đạo, vừa bản thích hợp ta. Triệu Nhã cầm huyền âm tâm kinh ngọc giản, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ. Nàng mặc dù không hiểu nhiều công pháp huyền diệu, lại có thể cảm giác được trên ngọc giản truyền đến ôn hòa khí tức, cùng nàng cực âm chi thể hoàn mỹ phù hợp. Vệ ca ca, bộ công pháp kia đủ ấm, rất dễ chịu, nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói ra, trong mắt to tràn đầy ngây thơ. Triệu Vũ cầm cái cuối cùng cầm lấy thuộc về mình huyền băng tâm kinh ngọc giản, đây là Vệ Minh Hiên cùng Tiêu Vân Điệp tại trong bí cảnh liền truyền thụ cho nàng công pháp, giờ phút này lần nữa nhìn thấy bản đầy đủ ngọc giản, tâm tình của nàng không gì sánh được phức tạp. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng công pháp huyền diệu, cũng minh bạch bộ công pháp kia ý vị như thế nào. Nàng nhìn về phía Vệ Vi Vũ, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng một tia bất an, nói khẽ, tạ ơn vệ thúc thúc, tạ ơn vân hệ bà di. Vệ Vi Vũ nhàn nhạt gật đầu, không nói thêm gì. Mặc dù hắn đối với Triệu Vũ Cầm vẫn có khúc mắc, nhưng phụ mẫu nhắc nhở hắn ghi ở trong lòng, mà lại Triệu Vũ Cầm đúng là trong bí cảnh đạt được phụ mẫu tán thành, bây giờ lại có cùng chung địch nhân chỗ thể, hắn tạm thời buông xuống qua lại ân oán. Đám người cầm riêng phần mình ngọc giản, cẩn thận xem lấy nội dung bên trong, trong phòng khách chỉ còn lại có lật giấy tiếng xào xạc cùng ngẫu nhiên tiếng thán phục. Mỗi người đều đắm chìm tại tiên giai công pháp huyền diệu bên trong, trong lòng đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Không biết qua bao lâu, Tiêu Vân Tâm buông xuống ngọc giản, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, nhẹ giọng cảm khái nói, bộ này huyền thành quyết thật sự là huyền diệu không gì sánh được, đáng tiếc Thư Đồng không ở chỗ này, không phải vậy nàng nhìn thấy huyền hỏa quyết khẳng định sẽ rất vui vẻ. Vân Thư Đồng là Vệ Uy Vũ thanh mai trúc mã, cũng là nàng nhìn xem lớn lên muội muội, hai người quan hệ vô cùng tốt, giờ phút này nghĩ đến nàng không ở tại chỗ, Tiêu Vân Tâm khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Nghe được Vân Thư Đồng danh tự, Vệ Uy Vũ trong lòng cũng nổi lên một tia ấm áp. Thư Đồng là hắn nhận định thế tử, ngày 15 tháng 10 vừa cử hành qua hôn lễ, hai người tình cảm thâm hậu, bộ này huyền hỏa quyết cùng Thư Đồng thể chất hỗ trợ lẫn nhau, nàng nhìn thấy sau nhất định sẽ phi thường kinh hỉ. Tống Linh Vận buông xuống ngọc giản, yêu nhã nói ra, Vân Tâm ngươi đừng tiếc nuối, chúng ta sáng mai liền về Đế Đô, đến lúc đó đem tin tức tốt này nói cho Thư Đồng là được rồi. Không chỉ có là Thư Đồng, Lý Mạn cùng Mộ Hy cũng tại Đế Đô, các nàng biết khẳng định cũng sẽ rất vui vẻ. Làm Tiêu Vân Tâm quê mật, nàng luôn có thể kịp thời trấn an tâm tình của mọi người. Đúng nga. Nhan Thu Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, chúng ta ngày mai liền về Đế Đô, đến lúc đó đem công công bà hình ảnh cùng tiên giai công pháp sự tình nói cho Thư Đồng tỷ tỷ các nàng, để các nàng cũng cao hứng một chút. Tô Khê Lạc gật đầu phụ họa, không sai, Đế Đô còn có rất nhiều chuyện chờ lấy chúng ta xử lý, cổ võ đại hội cũng sắp bắt đầu, chúng ta nhất định phải nhanh trở về chuẩn bị. Có những này tiên giai công pháp, chúng ta vừa vặn có thể lợi dụng càn khôn bội không gian tốc độ thời gian trôi qua gia tốc tu luyện, tranh thủ tại cổ võ đại hội trước đột phá đến cảnh giới cao hơn. Mục Chính Khanh nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra chờ mong, ta đã chờ không nổi muốn bắt đầu tu luyện. Bộ này cửu vũ phần thiên quyết quả thực là vì ta đo thân mà làm, ta nhất định phải mau chóng nắm giữ, đến lúc đó gặp được mới thiên mệnh giả, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Lý Mộc Cầm nói ra, thiếu gia, chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu tu luyện. Càn khôn bội không gian tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 10 lần, chúng ta ở chỗ này tu luyện một ngày, ngoại giới mới đi qua không đến nửa giờ, hoàn toàn không ảnh hưởng ngày mai về Đế Đô kế hoạch. Vệ Huy Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, Mộc Cầm nói đúng, thời gian cấp bách, chúng ta không có khả năng lãng phí từng phút từng giây. Cha mẹ nói qua, chúa tể lúc nào cũng có thể phái ra mới thiên mệnh giả, cổ võ đại hội rất có thể chính là kế tiếp chiến trường, chúng ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, những này tiên giai công pháp mặc dù huyền diệu, nhưng tu luyện cũng cần tiến hành theo chất lượng. Mọi người trước quen thuộc công pháp cơ sở bộ phận, không nên gấp tại cầu thành. Đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ tiến vào phòng tu luyện, mượn nhờ nơi đó linh khí nồng nặc bắt đầu tu luyện. Tốt. Chúng nữ cùng kêu lên đáp, trong mắt tràn đầy đấu trí. Tiêu Vân Tâm nhìn xem đám người tích cực dáng vẻ, vui mừng cười, A Vũ nói đúng, tu luyện tối kỵ nóng lòng cầu thành. Chúng ta có tốt như vậy điều kiện, còn có lẫn nhau làm bạn, nhất định có thể mau chóng nắm giữ những công pháp này. Tống Linh Vận nói bổ sung, ta xem một chút Thiên Nguyên Quyết bên trong không chỉ có tu luyện tâm pháp, còn có rất nhiều luyện đan tâm đắc cùng bí phương. Chờ ta nắm giữ, liền có thể lợi dụng nơi này linh thảo vì mọi người luyện chế đan dược, phụ trợ tu luyện. Nhan Thu Tuyết cũng hưng phấn mà nói ra, ta Kim Thạch Liệt Vân Quyết không chỉ có thể cường hóa tinh thần lực, còn có thể tăng lên tốc độ phản ứng cùng sức quan sát, về sau thí luyện tháp huyễn cảnh khẳng định không làm khó được ta. Tô Khê Lạc nói ra, ta Ngưng Băng Quyết có rất nhiều thực chiến kỹ xảo, các loại tu luyện một đoạn thời gian, chúng ta có thể đi thí luyện tháp luận bàn một chút, lẫn nhau xác minh công pháp uy lực. Mục Chính Khanh lập tức nói tiếp, tốt. Ta đang muốn thử một chút cửu vũ phần tiên quyết uy lực đâu. Đến lúc đó người nào thua cũng đừng chơi xấu. Triệu Nhã lôi kéo Vệ Huy Vũ gấp áo, nhỏ giọng nói ra, Vệ ca ca, ta sẽ thật tốt tu luyện huyền âm tâm kinh sẽ không kéo mọi người chân sau. Vệ Huy Vũ vuốt vuốt tóc của nàng, ôn nhu nói, "Nhã Nhi ngon nhất, không cần phải gấp gáp, từ từ tu luyện liền tốt." Đám người ngươi một lời ta một câu thảo luận lấy tương lai kế hoạch tu luyện, bầu không khí nhiệt liệt mà hòa hợp, trước đó nặng nề cùng thương cảm đã sớm bị đối với tương lai ước mơ thay thế. Vệ Huy Vũ nhìn trước mắt mọi người đồng tâm hiệp lực chúng nữ, trong lòng tràn đầy lực lượng. Có các nàng ở bên người, khó khăn lớn hơn nữa hắn cũng có lòng tin vượt qua. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản khác, chính là phụ mẫu nâng lên Huyền Dương Cộng Sinh Kinh. Đây là một bộ công pháp song tu, có thể làm cho hắn cùng chúng nữ lực lượng lẫn nhau đẩy mạnh, cộng đồng tăng lên, là đột phá cảnh giới mấu chốt. Hắn giơ lên ngọc giản, ánh mắt kiên định nhìn xem chúng nữ, "Các ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Tốt." Chúng nữ cùng kêu lên đáp lại, mỗi người trong mắt đều lóe ra khác biệt quang mang, Tiêu Vân Tâm ôn nhu mà kiên định, Tống Linh Bận ưu nhã mà thong dong, Tô Khê Lạc sắc bén mà già dặn, Nhan Thu Tuyết nhạy cẫng mà hưng phấn, Mục Chính Khanh nóng bỏng mà hiếu chiến, Lý Mộc Cầm bốn người trung thành mà quyết tuyệt, Triệu Nhã ngây thơ mà ỷ lại. Vệ Huy Vũ thỏa mãn gật gật đầu, quay người đi hướng phòng tu luyện. Chúng nữ lập tức đuổi theo, mỗi người đều tràn đầy chờ mong. Đúng lúc này, Vệ Huy Vũ chú ý tới Triệu Vũ Cầm y nguyên đứng tại chỗ, trong tay nắm thật chặt Huyền Băng Tâm Kinh ngọc giản, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt cùng bất an, tựa hồ đang do dự muốn hay không đuổi theo. Vệ Huy Vũ dừng bước lại, nhìn xem nàng cười khẽ một tiếng, "Thất thần làm gì? Cùng một chỗ a." "A." Triệu Vũ Cầm kinh ngạc ngẩng đầu, hiển nhiên không nghĩ tới Vệ Huy Vũ sẽ chủ động mời nàng. "A." "Tốt." Nàng kịp phản ứng sau, trên mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười vui mừng, vội vàng đuổi theo, "Huy Vũ, ta tới." Chương 438, Tu Vi tăng vọt, đường về đem khải. 1. Chương 438, Tu Vi tăng vọt, đường về đem khải. 1. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua khách sạn phòng xếp cửa sổ sắt đất chiếu vào, ở trên thảm bỏ ra ấm áp quần sáng. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt linh khí dư vị, cùng ngoài cửa sổ du thành sáng sớm ồn ào náo động hình thành so sánh rõ ràng. Ông, Càn Khôn bội trắng nuốt quang mang dần dần thu liễm, Vệ Huy Vũ mang theo chúng nữ thân ảnh từ trong quang mang hiện hiện, vững vàng rơi vào trong phòng khách. Đám người vừa mới bước ra không gian, liền cảm giác được thể nội phun trào chân khí so hôm qua mênh mông mấy lần, toàn thân đều tràn đầy lực lượng, phảng phất có dùng không hết kình. Hô Vệ Huy Vũ hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội lao nhanh chân khí màu vàng nóng, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục. Hắn mở ra bàn tay, một sợi cô đọng như thực chất chân khí màu vàng nóng tại lòng bàn tay xoay quanh, tản mát ra bá đạo mà tinh khiết uy áp. Vẹn vẹn một đêm tu luyện, tu vi của hắn lại từ võ tông nhất trọng tiêu thăng đến võ hoàng tứ trọng, vượt qua võ tông, võ vương hai đại cảnh giới, trực tiếp bước vào võ hoàng cảnh, tốc độ như vậy đơn giản không thể tưởng tượng. "A Vũ, khí tức của ngươi." Tiêu Vân Tâm trước hết nhất phát giác được Vệ Huy Vũ biến hóa, nàng đi đến Vệ Huy Vũ bên người, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trên cánh tay của hắn chân khí, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, "Ngươi đột phá đến võ hoàng cảnh." Vệ Huy Vũ cười gật đầu, nắm chặt nắm đấm cảm thụ được lực lượng tràn đầy, "Ân, Huyền Dương luyện khí quyết quả nhiên huyền diệu, tăng thêm Huyền Dương cộng sinh kinh hỗ trợ lẫn nhau, còn có không gian bên trong linh khí nồng nặc, đột phá so trong tưởng tượng thuận lợi được nhiều. Hiện tại cảm giác một quyền có thể đánh nát một ngọn núi nhỏ." "Đầu chỉ thuận lợi." Nhan Thu Tuyết nhảy nhảy nhót nhót lại gần, đưa nắm tay nhỏ biểu hiện ra lực lượng của mình, "Ta từ võ tông bắt trọng lên tới võ hoàng nhất trọng rồi. Chân khí trong cơ thể cảm giác đều muốn tràn ra tới, Á Vũ đệ đệ ngươi nhìn." Nàng nói đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi chân khí màu tím nhạt, chân khí bên trong còn kèm theo từng tia địa băng, chính là kim thạch liệt vân quyết tu luyện ra đặc thù chân khí. Tô Khê Lạc cũng tới trước một bước, quanh thân quanh quần lấy nhàn nhạt hàn khí, khí tức trầm ổn mà nặng nề, "Ta từ võ tông cửu trọng đột phá đến võ hoàng nhị trọng. Ngưng băng quyết để cho ta băng hệ chân khí ngưng luyện mấy lần, vừa rồi tại trong không gian thử một chút, có thể trong nháy mắt đông kết trong phạm vi 10 trượng dòng nước." Trong mắt nàng lóe ra vẻ hưng phấn, làm tu luyện cùng, thực lực tăng vọt để nàng toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình. "Các ngươi đều tốt lợi hại." Tiêu Vân Tâm che miệng sợ hãi thán phục, lập tức lại cúi đầu cảm thụ được trong cơ thể mình biến hóa, trên mặt lộ ra khó có thể tin dáng tươi cười, "Ta vậy mà từ võ đồ cảnh trực tiếp vượt qua võ sư cảnh, lên tới võ tông bắt trọng. Cái này nếu là đặt ở trước kia, ta muốn cũng không dám muốn." Nàng trước đó bởi vì thể chất nguyên nhân, tốc độ tu luyện một mực rất chậm, bây giờ có Huyền Thành Quyết cùng linh khí nồng nặc gia trì, lại thực hiện dạng nhảy vọt đột phá, chân khí trong cơ thể mặc dù không bằng Vệ Huy Vũ bọn người bá đạo, lại dị thường tinh thuần kéo dài. Lý Mộc Cầm, Lương Thanh Giao, Thiết Minh Lan, La Tử Nghiên bốn người liếc nhau, trong mắt đều tràn đầy kích động. Lý Mộc Cầm tiến lên một bước, cung kính đối với Vệ Huy Vũ nói ra, "Thiếu gia, chúng ta bốn người cũng từ võ đồ cảnh lên tới võ tông cửu trọng. Ngự Phong Quyết để cho ta thân pháp nhanh mấy lần, Thanh Giao Cam Lâm Quyết có thể ngưng tụ hơi nước chữa thương, Minh Lan Kinh Lôi Quyết lực bộc phát cực mạnh, Tử Nghiên Tử Điện Quyết mang theo tê liệt hiệu quả, chúng ta cảm giác bây giờ có thể tùy tiện ứng đối mười mấy tên võ tông cảnh võ giả bây công." "Tốt." Vệ Huy Vũ thỏa mãn gật đầu, cái này bốn cái từ nhỏ làm bạn thị nữ của hắn thực lực tăng lên, với hắn mà nói cũng là cực lớn trợ lực. Mục Chính Khanh hoạt động cổ tay, quanh thân quanh quần lấy nhàn nhạt ngọn lửa màu đen, khí tức so hôm qua lăng lệ mấy lần, "Ta từ võ sư nhất trọng lên tới võ vương nhất trọng. Cái này Cửu U Phần Thiên Quyết quả nhiên bá đạo, lúc tu luyện cảm giác thể nội có cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt, hiện tại một quyền có thể đánh toái không thời gian huyền thiết thạch." Trong mắt nàng lóe ra hiếu chiến quan mang, không kịp chờ đợi muốn tìm cái đối thủ thử nghiệm. "Nhã Nhi cũng mạnh lên rồi." Triệu Nhã giơ lên tay nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo, "Vệ ca ca, ta từ võ đồ cảnh lên tới võ vương lục trọng. Chân khí trong cơ thể ủ ấm, cảm giác khả năng giúp đỡ Vệ ca ca ngăn cản công kích." Nàng cực âm chi thể tại Huyền Âm Tâm Kinh tẩm bổ bên dưới triệt để kích hoạt, thể nội âm nhu chân khí mặc dù ôn hòa, lại ẩn chứa cường đại sức phòng ngự. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã cũng tới trước báo cáo, hai người khí tức cô đọng, hiển nhiên tu vi tiến nhanh, "Chủ nhân, chúng ta từ võ vương nhất trọng lên tới võ hoàng nhất trọng." Làm ám vệ cùng sát thủ, các nàng khí tức càng thêm nội liễm, trong lúc giơ tay nhấc chân lại mang theo không thể bỏ qua sát ý, ánh mắt của mọi người cuối cùng rơi vào Tống Linh Vận trên thân, chỉ gặp nàng quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt đan hương, khí chất so hôm qua càng thêm xuất trần, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Nàng cảm nhận được ánh mắt của mọi người, mỉm cười, nói khẽ, "May mắn đột phá đến võ đế nhất trọng." "Võ đế nhất trọng?" Chúng nữ cùng kêu lên kinh hô, trong mắt tràn đầy rung động. Võ đế cảnh là vô số võ giả suốt đời theo đuổi cảnh giới, không nghĩ tới Tống Linh Vận tại trong vòng một đêm đột phá, trở thành trong đám người cái thứ nhất bước vào võ đế cảnh người. Tống Linh Vận ôn hòa giải thích, "Thiên Nguyên Quyết cùng ta thể chất cực kỳ phù hợp, tăng thêm trong không gian linh khí cùng huyền dương cộng sinh kinh phụ trợ, đột phá so trong dự đoán thuận lợi. Mà lại ta phát hiện trong không gian có chuyên môn phòng luyện đan, bên trong có một tòa tử kim lò luyện đan, còn có rất nhiều linh thảo, vừa rồi đã nếm thử luyện chế ra một lò tụ khí đan, mặc dù còn chưa xong đẹp, nhưng thành công." Nàng nói từ trong túi trữ vật lấy ra một bình đan dược tản ra nhàn nhạt thanh hương, linh khí mờ mịt. "Lò luyện đan, linh thảo." Vệ Huy Vũ trong lòng hơi động, phù mẫu quả nhiên suy tính được cực kỳ chu toàn, không chỉ có chuẩn bị công pháp, ngay cả luyện đan tài nguyên đều chuẩn bị đầy đủ. Linh Vận tỷ tỷ thật là lợi hại. Nhan Thu Tuyết tiến tới tò mò nhìn đan dược, đây chính là tu tiên giả dùng đan dược sao? Nghe đứng lên thật thoải mái. Tống Linh Vận cười gật đầu, "Ân, tu khí đan có thể phụ trợ người tu luyện ngưng tụ chân khí, đối với chúng ta đột phá khai mạch cảnh rất có ích lợi. Chờ ta thuần thục, lại luyện chế cao cấp hơn đan dược." Lúc này, Triệu Vũ cầm đi lên trước, gương mặt từng đỏ, trong ánh mắt mang theo một tia ngượng ngùng cùng cảm kích. Trải qua đêm qua song tu, nàng cùng Vệ Huy Vũ ở giữa ngăn cách triệt để tiêu tán, thể nội huyền băng chân khí cùng Vệ Huy Vũ huyền dương chân khí hoàn mỹ dung hợp, mặc dù nàng đã là võ thánh nhất trọng, tu vi tăng lên không tính rõ ràng, chỉ tới võ thánh nhị trọng, nhưng huyền băng thần thể trả lại làm cho Vệ Huy Vũ được ích lợi không nhỏ. Chương 438, tu vi tăng vọt, đường về đem khải. 2, chương 438, tu vi tăng vọt, đường về đem khải. 2, Huy Vũ, cảm ơn ngươi. Triệu Vũ cầm nói khẽ, nàng có thể cảm giác được chính mình huyền băng thần thể tại song tu sau càng thêm cố động. Đối với chân khí lực khống chế cũng tăng lên không ít, ta huyền băng chân khí tựa hồ cùng ngươi huyền dương chân khí càng thêm phù hợp, về sau tu luyện huyền băng tâm kinh hẳn là có thể càng nhanh. Vệ Huy Vũ nhàn nhạt gật đầu, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng Triệu Vũ cầm huyền băng thần thể trả lại lực lượng, không thua kém một chút nào Triệu Nhã cực âm chi thể cùng Mục Chính Khanh cửu lũ chi thể, thậm chí bởi vì nàng tu vi cao hơn, trả lại lực lượng càng thêm tinh thuần kéo dài. Ngươi huyền băng thần thể sát thực đặc thù, về sau chúng ta có thể nhiều mượn nhờ huyền dương cộng sinh kinh tu luyện. Tiêu Bân Tâm nhìn xem Triệu Vũ cầm, trong mắt mang theo cười ôn hòa ý, Vũ cầm muội muội có thể đột phá liền tốt, về sau chúng ta chính là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Trải qua đêm qua ở chung, nàng đối với Triệu Vũ cầm thái độ cũng biến thành thân thiết rất nhiều. Triệu Vũ cầm dùng sức gật đầu, hốc mắt thường đỏ, có thể được đến đám người tán thành, nhất là Tiêu Bân Tâm tiếp nhận, để trong nội tâm nàng tràn đầy ấm áp. Nói về tu luyện, Nhan Thu Tuyết đột nhiên nhớ tới thí luyện tháp sự tình, hưng phấn mà nói ra, "Đúng rồi, chúng ta tối hôm qua còn đi thí luyện tháp thử một chút. Cái kia thí luyện tháp hết thảy tầng 100, bên trong huyễn cảnh cùng khôi lỗi thật là lợi hại." "Đúng vậy," A Tô Khê Lạc nói bổ sung, "ta nhiều nhất leo đến tầng thứ 5 liền bị khôi lỗi đánh tới, bên trong khôi lỗi chiêu thức xảo trá, thực lực theo số tầng tăng lên, mỗi tầng hoàn cảnh cũng không giống mới, có là núi tuyết, có là sa mạc, đối với chân khí tiêu hao rất lớn." Mục Chính Khanh nhếch miệng, "ta leo đến tầng thứ 6, gặp được một cái dùng hỏa diễm đao khôi lỗi, phòng ngự quá cứng, ta cửu lũ hỏa diễm nhất thời không có phá bỡ, liền bị đuổi ra ngoài." Vệ Huy Vũ cùng Triệu Vũ Cầm liếc nhau, hai người là leo cao nhất. Vệ Huy Vũ nói ra, "ta cùng Vũ Cầm leo đến tầng thứ 7, tầng thứ 7 khôi lỗi đã có võ thánh cảnh thực lực, mà lại sẽ sử dụng tổ hợp chiến thuật, phối hợp ăn ý, chúng ta tiêu hao không ít chân khí mới miễn cưỡng lui ra ngoài, không dám xông vào." Triệu Vũ Cầm gật đầu phụ họa, "tầng thứ 7 huyễn cảnh cũng rất lợi hại, có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta, nếu không phải Huy Vũ Huyền Dương chân khí có thể phá huyễn, ta khả năng đều nhịn không được." Tống Linh Vận như có điều suy nghĩ, "thí luyện tháp độ khó phải cùng tu vi móc nối, thực lực của chúng ta bây giờ phần lớn tại võ tông đến võ hoàng cảnh, tương đương với tu tiên hệ thống khai mạch cảnh sơ kỳ đến trung kỳ, có lẽ chờ chúng ta đột phá đến tụ khí cảnh, thực lực mạnh hơn, liền có thể leo cao hơn." "Không sai," Vệ Huy Vũ đồng ý nói, "cha mẹ nói qua, võ thánh đỉnh phong mới tương đương với khai mạch cảnh đỉnh phong, chúng ta bây giờ tu vi chuyển đổi thành tu tiên cảnh giới, phần lớn còn tại khai mạch cảnh quanh quẩn một chỗ. Các loại đột phá đến tụ khí cảnh, chân khí càng thêm cô đọng, có lẽ liền có thể ứng đối tầng cao hơn thí luyện rồi." Lý Mộc Cầm nói ra, "thí luyện tháp ban thưởng cũng rất phong phú, ta tại tầng thứ 3 đạt được một khối huyền thiết, có thể dùng để rèn đúc binh khí, Thanh Giao tại tầng thứ 4 đạt được một gốc ngưng thần thảo, đối với tầm bổ thần hồn có chỗ tốt. Ta tại tầng thứ 5 đạt được một bản thân pháp bí tịch." Nhan Thu Tuyết hưng phấn mà lung lay trong tay ngọc giản, mặc dù không bằng Kim Thạch Liệt Vân Quyết lợi hại, nhưng có thể phụ trợ tốc độ tăng lên. Đám người ngươi một lời ta một câu thảo luận lấy thí luyện tháp thu hoạch, bầu không khí nhiệt liệt mà hòa hợp. Trải qua một đêm tu luyện cùng thí luyện, mọi người không chỉ có thực lực tăng vọt, ăn ý cũng tăng lên không ít. Lúc này, chuông của sáu phòng vang lên, Lý Mộc Cầm đi mở cửa, là khách sạn đưa tới bữa sáng. Đẹp đẽ món ăn bày tràn đầy một bàn, đám người tu luyện một đêm, sớm đã bụng đói kêu vang, nhao nhao tọa hạ dùng cơm. Không nghĩ tới tiên giai công pháp phối hợp không gian linh khí, hiệu quả kinh người như vậy. Tiêu Vân Tâm uống vào chảo nóng, cảm khái nói, trước kia tu luyện một năm đều chưa hẳn có thể tăng lên một trọng, hiện tại trong vòng một đêm vượt qua nhiều như vậy cảnh giới, đơn giản giống như nằm mơ. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Vệ Huy Vũ để đũa xuống, trong mắt lóe ra chờ mong, cha mẹ nói con đường tu tiên dài dằng dặc, khai mạch cảnh chỉ là điểm xuất phát, chờ chúng ta đột phá đến tụ khí cảnh, khí hải cảnh, thực lực sẽ tăng lên càng nhanh. Tống Linh Vận một bên dùng cơm một bên lật xem luyện đan tâm đắc, chờ về đế đô sau, ta muốn đem trong không gian linh thảo sửa sang một chút, dựa theo thiên nguyên quyết bên trong ghi chép phân loại, tranh thủ sớm ngày luyện ra cao cấp hơn đan dược, giúp mọi người tăng cao tu vi. Tô Khê Lạc lau miệng, nói ra, cổ võ đại hội còn có không đến nửa tháng, sau khi chúng ta trở về phải nắm chắc thời gian tu luyện, tranh thủ tại đại hội trước đột phá đến tụ khí cảnh. Nói không chừng mới thiên mệnh giả thực sẽ tại trên đại hội xuất hiện, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Mục Chính Khanh dùng sức gật đầu, tốt nhất đừng để ta gặp được, không phải vậy để hắn nếm thử ta cửu lũ phần thiên quyết lợi hại. Triệu Nhã miệng nhỏ an điểm tâm, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ đối với Vệ Huy Vũ nói, Vệ ca ca, về đế đô sau chúng ta còn có thể tiến chỗ không gian này tu luyện sao? Nơi này linh khí hảo hảo nghe, tu luyện thật thoải mái. Đương nhiên có thể. Vệ Huy Vũ vuốt vuốt tóc của nàng, càn khôn bội là chúng ta ủy vào, về sau chúng ta mỗi ngày đều có thể tiến đến tu luyện mấy canh giờ, bất quá phải chú ý ngoại giới thời gian, đừng chậm trễ chính sự. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã liếc nhau, trầm giọng nói ra, chủ nhân, sau khi chúng ta trở về sẽ tăng cường ám vệ cảnh giới, bảo đảm ngài cùng các vị tiểu thư an toàn. Trải qua một đêm tu luyện, thực lực của các nàng tăng lên, đối với bảo hộ Vệ Huy Vũ càng có lòng tin. Triệu Vũ Cầm nhìn xem đám người, trong lòng tràn đầy lòng cảm mến. Từ lúc mới bắt đầu ngăn cách, bất an, đến bây giờ tiếp nhận, dung nhập, nàng biết mình rốt cục trở thành đoàn đội này một thành viên. Nàng nói khẽ, Huy Vũ, trở về đế đô, ta muốn đem Huyền Băng Thần Thể tu luyện tâm đắc sửa sang lại, có lẽ có thể đến giúp Khê Lạc tỷ tỷ, nàng cũng tu luyện băng hệ công pháp. Tô Khê Lạc nhãn tình sáng lên, thật sao? Vậy thì tốt quá. Ta ngưng băng quyết còn có chút địa phương không hiểu nhiều, vừa vặn hướng ngươi thỉnh giáo. Đương nhiên có thể. Triệu Vũ Cầm cười gật đầu, có thể vì đoàn đội xuất lực để nàng cảm thấy rất vui vẻ. Bữa sáng tại ấm áp bầu không khí bên trong kết thúc, đám người thu thập xong đồ vật, đem riêng phần mình ngọc giản cùng thu hoạch tài nguyên cất kỹ. Trải qua một đêm tu luyện, trong phòng khí tức đều trở nên không giống với lúc trước, tràn đầy nhàn nhạt linh khí cùng cường giả uy áp. Vệ Huy Vũ nhìn đồng hồ, đã là sáng sớm 8 điểm, ngoài cửa sổ du thành sớm đã ngựa xe như nước. Hắn nhìn quanh đám người, gặp tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Muốn không có việc gì, chúng ta liền về đế đô. Chương 439, Huy Viên gặp nhau, nghe tin bất ngờ bí mật. Chương 439, Huy Viên gặp nhau, nghe tin bất ngờ bí mật. Sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua huy viên khắc hoa song cửa sổ, tại trên con đường đá xanh bỏ ra pha tạp quang ảnh. Chỗ ngồi này tại đế đô vùng ngoại thành trang viên phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã, đình đài lầu các sen vào nhau tinh tế, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa quế, cùng du thành ồn ào náo động so sánh, nhiều hơn một phần yên tĩnh cùng ấm áp. Vệ Huy Vũ một đoàn người vừa bước vào huy viên cửa lớn, liền thấy Vân Thư Đồng, Lý Mạn cùng Lăng Mộ Hy đứng tại trong đình viện mong mỏi cùng trông mong. Vân Thư Đồng mặc một thân màu hồng nhạt váy liền áo, tóc dài xõa bay, mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Chẳng qua là khi ánh mắt của nàng rơi vào Vệ Huy Vũ sau lưng Triệu Vũ Cầm trên thân lúc, dáng tươi cười hơi chậm lại, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác. "A Vũ ca ca, các ngươi trở về rồi." Vân Thư Đồng bước nhanh đi lên trước, tự nhiên kéo lại Vệ Huy Vũ cánh tay, ánh mắt lại bất động thanh sắc đảo qua Triệu Vũ Cầm, ngữ khí mang theo một tia xa cách, "Triệu Vũ Cầm, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lý Mạn cùng Lăng Mộ Hy cũng đi lên phía trước, Lý Mạn mặc đồ công sở, già dặn lưu loát, trong mắt mang theo hiếu kỳ đánh giá đám người, Lăng Mộ Hy thì mặc thanh lịch váy dài, mặc dù vết thương ở chân chưa lành cần phải mượn vài trượng, nhưng khí chất dịu dàng, ánh mắt rơi vào Vệ Huy Vũ trên thân lúc tràn đầy lo lắng. Tiêu Vân Tâm nhìn ra Vân Thư Đồng dị dạng, liền vội vàng tiến lên hòa giải, "Thư Đồng, đây là Triệu Vũ Cầm muội muội, lần này du thành chi hành may mắn mà có nàng hỗ trợ." Nàng tận lực nhấn mạnh hỗ trợ hai chữ, ám chỉ Triệu Vũ Cầm thân phận cũng không phải là địch nhân. Triệu Vũ Cầm cảm nhận được Vân Thư Đồng ý, có chút co quắp cúi đầu xuống, ngón tay chăm chú nắm chặt góc áo. Nàng biết mình tại Vệ Huy Vũ đi qua sinh mệnh đóng vai không quá hảo quang nhân vật, đối mặt Vệ Huy Vũ chính quy thế tử, trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy cùng bất an. Vệ Huy Vũ nhẹ nhàng vỗ vô Vân Thư Đồng tay, ra hiệu nàng an tâm chớ vội, sau đó nói với mọi người nói chúng ta vào nhà trước lại nói, lần này du thành chi hành có rất nhiều chuyện trọng yếu muốn nói cho các ngươi. Đám người đi vào phòng khách, phân chủ khách tòa hạng, Lý Mộc Cầm bọn người dâng lên trà thơm. Trong phòng khách bầu không khí nhất thời có chút vi diệu, Vân Thư Đồng từ đầu đến cuối kéo Vệ Huy Vũ cánh tay, ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng Triệu Vũ Cầm, mang theo rõ ràng phòng bị. Tiêu Vân Tâm thấy thế, chủ động mở miệng đánh vỡ trầm mặc, "Thư Đồng, Mạn Tạ, Mộ Hy, lần này chúng ta từ du thành trở về, mang theo một cái tin tức vô cùng tốt, A Vũ cha mẹ cũng chính là Vệ Thúc Thúc cùng Vân Đệ và Di, bọn hắn còn sống." "Cái gì?" Vân Thư Đồng chén trà trong tay bỗng nhiên nhoáng một cái, nước trà làm bắn ra một chút, nàng khó có thể tin nhìn xem Tiêu Vân Tâm, "Vân Tâm tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? Vệ Thúc cùng Tiêu Di còn sống? Cái này sao có thể? Bọn hắn không phải 20 năm trước liền ngoại ý muốn qua đời sao?" Lý Mạn cùng Lăng Mộ Hy cũng khiếp sợ mở to hai mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Vệ Minh Hiên cùng Tiêu Vân Điệp qua đời tại năm đó là chấn động một thời đại sự, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, 20 năm sau vậy mà lại nghe được tin tức như vậy. Là thật. Vệ Huy Vũ ngữ khí khẳng định gật đầu, trong mắt mang theo hoài niệm cùng kích động, bọn hắn năm đó là vì đối kháng chúa tể, đánh vỡ thế giới kịch bản, mới cố ý chế tạo ngoại ý muốn giả chết, đằng sau ngộ nhập Côn Luân Sơn bí cảnh, bị vây ở nơi đó 20 năm. Thẳng đến Vũ Cầm ngộ nhập bí cảnh, mới đến tin tức của bọn hắn, cũng mang về bọn hắn lưu lại càn khôn bội cùng công pháp. Chúa tể, thế giới kịch bản. Lý Mạn bén nhạy bắt lấy mấu chốt tin tức, cau mày hỏi, "Thiếu gia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ trước đó các ngươi nói tới thế giới là tiểu thuyết sự tình là thật?" "Là thật." Tống Linh Vận ôn hòa giải thích nói, thế giới này đúng là một cái bị viết tốt tiểu thuyết thế giới, A Vũ vốn là trong nội dung cốt truyện nhân vật phản diện, kết cục thê thảm. Vệ Thúc Thúc cùng Tiêu A Di vì cải biến kết cục này, mới lựa chọn Mai Danh Nhận Tích tìm kiếm đối kháng chi pháp. Bọn hắn tại trong bí cảnh không chỉ có sống tiếp được, còn tìm đến tu tiên pháp môn, biết rộng lớn hơn thế giới. Tu tiên. Lăng Mộ Hi kinh ngạc che miệng lại, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng rung động, tựa như trong truyền thuyết thần thoại như thế, có thể phi thiên độ địa, trường sinh bất lao tu tiên giả. Không sai biệt lắm. Tô Khê Lạc gật đầu, tu tiên giả cảnh giới viễn siêu chúng ta bây giờ võ đạo hệ thống. Dựa theo Vệ Thúc Thúc cùng Tiêu A Di thuyết pháp, võ đạo võ thánh cảnh, kỳ thật chỉ tương đương với tu tiên hệ thống khai mạch cảnh cửu trọng. Mà chúng ta bây giờ tu vi, phần lớn còn tại khai mạch cảnh quanh quẩn một chỗ. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, lần này chúng ta tại Càn Khôn Bội trong không gian tu luyện, mượn nhờ bên trong linh khí nồng nặc cùng tiên giai công pháp, tu vi đều chiếm được tăng vọt. A Vũ từ võ tông nhất trọng lên tới võ hoàng tứ trọng, ta từ võ tông cửu trọng lên tới võ hoàng nhị trọng, Linh Vận tỷ tỷ càng là trực tiếp đột phá đến võ đế nhất trọng. Võ đế nhất trọng. Vân Thư Đồng lần nữa lên tiếng kinh hô, chính nàng cũng đang tu luyện võ đạo, biết rõ võ đế cảnh ý vị như thế nào, đó là vô số võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới, Tống Linh Vận vậy mà trong vòng một đêm đã đột phá. Nhan Thu Tuyết nhảy nhảy nhót nhót tiến đến Vân Thư Đồng bên người, hưng phấn mà nói ra, "Thư Đồng tỷ tỷ, không chỉ đâu. Vân Tâm tỷ từ võ đồ cảnh trực tiếp lên tới võ tông bắt trọng, Mục Cầm tỷ tỷ các nàng bốn cái cũng từ võ đồ cảnh lên tới võ tông cửu trọng, Chính Khanh tỷ tỷ từ võ sư nhất trọng lên tới võ vương nhất trọng, Tiểu Nhã đều từ võ đồ cảnh lên tới võ vương lục trọng. Chúng ta còn tại trong không gian tìm được thí luyện tháp và luyện đan phòng, chơi cũng vui." Vân Thư Đồng nghe được trợn mắt hốt hoồm, những người này tu vi tốc độ tăng lên đơn giản lật đổ nàng nhận biết. Nàng nhìn về phía Vệ Vi Vũ, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng chứng thực, "A Vũ ca ca, các nàng nói đều là thật. Thật sự có tu tiên giả, thật sự có thể khiến người ta tu vi tăng vọt không gian." Vệ Vi Vũ gật đầu, từ trong ngực lấy ra càn khôn bội, đây chính là càn khôn bội, không gian bên trong là cha mẹ hao phí 20 năm tâm huyết bồi dưỡng bí cảnh, linh khí nồng đậm, còn có các loại linh thảo linh dược cùng tài nguyên tu luyện. Chúng ta lần này có thể có lớn như vậy đột phá, toàn bộ nhờ nó cùng cha mẹ lưu lại tiên giai công pháp. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Triệu Vũ Cầm, ngữ khí bình tĩnh nói, "Vũ Cầm tại trong bí cảnh đạt được ba mẹ chỉ điểm, không chỉ có đột phá đến võ thánh cảnh, còn đã thức tỉnh Huyền Băng thần thể, hiện tại là đồng bạn của chúng ta, cùng một chỗ đối kháng chúa tể." Võ thánh cảnh. Vân Tư Đồng, Lý Mạn cùng Lăng Mộ Hi lần nữa bị chấn kinh đến nói không ra lời. Võ thánh cảnh tại cổ võ giới đã là tồn tại trong truyền thuyết, Triệu Vũ Cầm nhìn tuổi còn trẻ, vậy mà đã đạt đến loại cảnh giới này. Vân Thư Đồng nhìn xem Triệu Vũ Cầm, ánh mắt phức tạp. Nàng một mực biết Triệu Vũ Cầm tồn tại, biết nàng là A Vũ đã từng truy cầu qua người, trong lòng khó tránh khỏi có chút khúc mắc. Nhưng nghe đến nàng là võ thánh cảnh, còn chiếm được Vệ Thúc cùng Tiêu Di tán thành, trong lòng địch ý không khỏi giảm bớt mấy phần, thay vào đó là chấn kinh cùng tò mò. Triệu Vũ Cầm cảm nhận được Vân Thư Đồng ánh mắt, hít sâu một hơi, đứng người lên đi đến trước mặt nàng, trịnh trọng bái, "Thư Đồng tiểu thư, trước kia là ta không hiểu chuyện, bị kịch bản ảnh hưởng, đối với Huy Vũ nói rất nhiều quá đáng lời nói, làm rất nhiều quá đáng sự tình, ta xin lỗi ngươi. Hiện tại ta đã biết thế giới chân tướng, cũng thoát khỏi kịch bản khống chế, ta đối với Huy Vũ là thật tâm, về sau ta sẽ cùng mọi người cùng nhau thủ hộ hắn, cũng hy vọng ngươi có thể tha thứ ta." Thái độ của nàng thành khẩn, trong ánh mắt tràn đầy áy náy cùng chân thành. Vân Thư Đồng nhìn xem nàng, trong lòng khúc mắc dần dần tiêu tán. Nàng có thể cảm giác được Triệu Vũ Cầm không có nói sai, mà lại A Vũ nếu lựa chọn tiếp nhận nàng, tất nhiên có đạo lý của hắn. Huống chi, hiện tại mọi người gặp phải cùng chung địch nhân chúa tể, đoàn kết mới là trọng yếu nhất. Vân Thư Đồng khe khẽ thở dài, nhẹ gật đầu, "Chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi, về sau chúng ta đều là người một nhà, cùng một chỗ đối kháng chúa tể." Nghe được người một nhà ba chữ, Triệu Vũ Cầm trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ cùng cảm kích, vội vàng nói, "Cảm ơn ngươi, Thư Đồng tiểu thư." "Tốt, đừng đứng đây nữa, ngồi xuống nói đi." Tiêu Vân Tâm cười hòa giải, bầu không khí rốt cục hòa hoãn lại. Vệ Huy Vũ ánh mắt rơi vào Lăng Mộ Hi trên đùi, nàng mặc dù mượn nhờ quải trượng có thể miễn cưỡng hành động, nhưng bộ pháp ý nguyên có chút tập tễnh. Trong lòng của hắn khẽ động, từ càn khôn bội trong không gian lấy ra một gốc tản ra nhu hòa lục quang linh thảo. Linh thảo ước chừng cao nửa thước, phiến la bóng ánh sáng long lanh, đỉnh mở ra một đóa nho nhỏ đóa hoa màu trắng, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. "Mộ Hi, cái này cho ngươi." Vệ Huy Vũ đem linh thảo đưa cho Lăng Mộ Hi, ngữ khí ôn hòa, "Đây là trong không gian linh thảo, tên là Phục Nguyên, có ẩn chứa cường đại sinh mệnh năng lượng. Ngươi ăn nó đi, vết thương ở chân liền có thể lập tức khỏi hẳn, về sau không cần lại cua tắm thuốc khôi phục trị liệu, có thể chạy có thể nhảy, cùng người bình thường một dạng." Lăng Mộ Hi kinh ngạc nhìn xem Vệ Huy Vũ trong tay linh thảo, cảm thụ được cẩn chứa trong đó ấm áp khí tức, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng chờ mong. "A Vũ đệ đệ, cái này thật có thể chữa cho tốt chân của ta." Chân của nàng thương khốn nhiễu nàng nhiều năm, thử qua vô số phương pháp đều không thể triệt để chữa trị, giờ phút này nghe được Vệ Huy Vũ lời nói, trong lòng tràn đầy hy vọng. "Đương nhiên là thật." Vệ Huy Vũ khẳng định gật đầu, "Linh thảo này là tu tiên giả dùng để chữa thương bà bối, đối với ngươi vết thương ở chân tới nói dư xài. Mau ăn đi." Lăng Mộ Hi run rẩy tiếp nhận linh thảo, tại mọi người nhìn soi mói, cẩn thận từng ly từng tí đem linh thảo để vào trong miệng. Linh thảo vào miệng tan đi, hóa thành một cô ấm áp dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể của nàng, thuận kinh mạch hướng chạy hai chân. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hai chân nhiều năm qua cứng ngắc cùng đau đớn ngay tại cấp tốc biến mất, thay vào đó là một loại trước nay chưa có dễ dàng cùng lực lượng cảm giác. "Hoa." Lăng Mộ Hi kinh ngạc hô nhỏ một tiếng, nàng thử nghiệm buông xuống vài trượng, hai chân vững vàng dẫm trên mặt đất, vậy mà không có chút nào khó chịu. Nàng thử thăm dò đi hai bước, bộ pháp nhẹ nhàng, nhiều năm vết thương ở chân phảng phất trong nháy mắt biến mất. Ta có thể đi. Lăng Mộ Hi kích động đến lệ nóng doanh trọng, nàng lại thử chạy mấy bước, dạo dực, động tác linh hoạt tự nhiên, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Nàng xoay người, kích động ôm Vệ Huy Vũ hôn một cái, thanh âm nghẹn ngào, cảm ơn ngươi, A Vũ đệ đệ, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn. Vệ Huy Vũ cười khoát tay, chúng ta là người một nhà, hẳn là. Lý Mạn nhìn xem Lăng Mộ Hi khôi phục, cũng từ đáy lòng vì nàng cao hứng, quá tốt rồi, Mộ Hi, về sau ngươi rốt cuộc không cần thụ vết thương ở chân cổ. Vân Thư Đồng nhìn xem Lăng Mộ Hi vui sướng chạy thân ảnh, lại nhìn một chút bên người tu vi tăng vọt đám người, trong mắt lóe lên một tia vội vàng. Nàng lôi kéo Vệ Huy Vũ cánh tay, ngựa khí mang theo một tia đúng liệu, A Vũ ca ca, các nàng đều tăng lên nhiều như vậy, ta cũng muốn tu luyện. Cha mẹ không phải lưu lại cho ta huyền hỏa quyết sao? Vệ Huy Vũ cười gật đầu, đương nhiên là có, đợi lát nữa ta liền dẫn ngươi đi trong không gian nhìn xem. Quá tốt rồi. Vân Thư Đồng nhãn tỉnh sáng lên, nàng đứng người lên, lôi kéo Vệ Huy Vũ liền hướng ngoài cửa đi, vậy chúng ta bây giờ liền đi. A Vũ ca ca, đi, chúng ta tiến không gian xong tu đi, ta cũng không muốn kéo ngươi chân sau. Chương 440, bí cảnh sơ lâm, tiên đồ thủy bộ. 1. Chương 440, bí cảnh sơ lâm, tiên đồ thủy bộ. 1. Vệ Huy Vũ bị Vân Thư Đồng lôi kéo đi ra ngoài, mang trên mặt bất đắc dĩ lại cương chiều dáng tươi cười. Tiêu Vân Tâm nhìn xem bóng lưng của hai người, cười đối với những người khác khoát khoát tay, tốt, chúng ta cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình đi. Tỷ tỷ và tỷ phu lưu lại nhiều chuyện như vậy, đến tranh thủ thời gian sắp xếp như ý mới được. Tống Linh Vận gật đầu đáp, ta đi chỉnh lý không gian bên trong linh thảo, tranh thủ hôm nay lại luyện một lò đan dược, vừa vặn cho Thư Đồng các nàng nhập môn dùng. Tô Khê Lạc liền nói, ta đi an bài huy viên bảo an, thuận tiện liên hệ đặc chiến đội bên kia, nhìn xem cổ võ đại hội mới nhất động tĩnh. Mục Chính Khanh ma quyền sát trưởng, ta đi thí luyện tháp thử lại lần nữa, vừa rồi không có xông qua tầng thứ 3, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Đám người rất nhanh tán đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình, huy viên bên trong bận rộn mà có thứ tự. Mà đổi thành một bên, Vệ Huy Vũ đã mang theo Vân Thư Đồng, Lý Mạn cùng Lăng Mộ Hi đi vào đỉnh viện chỗ hẻo lánh. Chuẩn bị xong chưa? Vệ Huy Vũ lấy ra càn khôn bội, lòng bàn tay trắng muốt quang mang dần dần lên. Vân Thư Đồng dùng sức gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lý Mạn sửa sang lại một chút góc áo, thần sắc chăm chú. Lăng Mộ Hi vừa mới khỏi hẳn, trên mặt còn mang theo hương phấn đỏ ửng, chăm chú nhìn miếng ngọc bội kia. Ông, trắng muốt quang mang giống như thủy triều khuếch tán, đem ba người bao phủ trong đó. Quen thuộc mất trọng lượng cảm giác truyền đến, vang lên bên tai nhỏ xíu không gian ba động âm thanh, giống như là lưu ly vỡ vụn vừa trọng tổ giòn vang. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, quang mang tán đi, mất trọng lượng cảm giác biến mất, ôn nhuận ánh sáng dịu dịu choáng đem bốn phía bao phủ. Hoa. Vân Thư Đồng dẫn đầu lên tiếng kinh hô, vô ý thức bung ra lôi kéo Vệ Huy Vũ tay, mở to hai mắt nhìn ngắm nhìn bốn phía. Dưới chân là mềm mại như lông nhung thiên nga cỏ xanh, trên cây cỏ hạ xương chết xạ thất thải quang mang, trong không khí tràn ngập nồng đậm đến cơ hồ tan không ra linh khí, hút vào một ngụm, phản phất ngay cả linh hồn đều bị tẩm bổ đến răng ra. Lý Mạn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên rung động. Nàng quanh năm xử lý tiêu thị tập đoàn sự vụ, thường thấy dược liệu quý báu cùng tài nguyên tu luyện, nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ qua tinh thuần như thế linh khí, vẹn vẹn đứng ở chỗ này, đã cảm thấy thể nội yên lặng chân khí bắt đầu có chút dao động. Lăng Mộ Hi càng là ngạc nhiên ngồi xổm người xuống, rồi ra ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trên cây cỏ hạt xương. Hạt xương nóng ánh sáng long lanh, chạm đến đầu ngón tay trong nháy mắt liền hóa thành một sợi thanh lương linh khí tràn vào thể nội, để nàng toàn thân run lên, nơi này linh khí so huy viên nồng đậm nhiều lắm. A Vũ đệ đệ, đây chính là ngươi nói càn khôn bội không gian sao? Đơn giản giống tiên cảnh một dạng. Vệ Huy Vũ cười gật đầu, trong mắt tràn đầy hoài niệm, đúng vậy à, đây là cha mẹ hao phí 20 năm tâm huyết bồi dưỡng bí cảnh. Các ngươi nhìn bên kia. Hắn chỉ hướng cách đó không xa linh tuyển, đó là dưỡng hồn linh tuyển, đối với linh hồn cùng thân thể đều có tầm bổ tác dụng, các ngươi vừa tới, đi trước uống chút nước suối thích ứng một chút linh khí. Tốt. Vân Thư Đồng lôi kéo Lăng Mộ Hi liền hướng linh tuyển chạy, Lý Mạn cũng bước nhanh đuổi theo. Ba người đi vào bên suối, chỉ gặp nước suối xanh biếc thanh tịnh, từ ngực bốc lên thật nhỏ bạc khí, chúng quanh màu làm cây rong mở ra hoa nhỏ màu trắng, theo thủy ba khẽ đung đưa, tản ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Vân Thư Đồng không kịp chờ đợi bước lên thổi phồng nước suối, đưa tới bên miệng nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ngọt ngào mát lạnh nước suối trượt vào yết hầu, trong nháy mắt hóa thành một cỗ thanh lương linh khí lưu khắp toàn thân, nàng nguyên bản võ đồ cựu trọng chân khí trong nháy mắt sinh động, ở trong kinh mạch vui sướng lao nhanh. Dễ uống. So trong nhà linh trà còn tốt uống, nàng lại uống một hớp lớn, thoải mái híp mắt lại. Lý Mạn cũng học uống một ngụm, cảm thụ được linh khí chậm rãi tẩm bổ đan điền, nguyên bản đỉnh trệ tại võ giả cảnh khí tức bắt đầu bừng lòng, trong mắt nàng hiện lên một tia hiểu rõ. Khó trách các ngươi tu vi tăng lên nhanh như vậy, dạng này nồng độ linh khí coi như nằm đều có thể tiến bộ. Lăng Mộ Hi uống nước suối sau, ngạc nhiên phát hiện thể nội nguyên bản yếu ớt khí cảm trở lên rõ ràng. Nàng trước đó thụ vết thương ở chân ảnh hưởng, võ đạo mới nhập môn liền trì trệ không tiến, giờ phút này linh khí tràn vào, vùng đan điền lại truyền đến một trận cảm giác ấm áp, giống như là có đồ vật gì muốn bị kích hoạt lên. A Vũ đệ đệ, ta giống như có thể cảm giác được chân khí. Bình thường. Vệ Huy Vũ đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng đặt tại đan điền của nàng chỗ, rót vào một tia ôn hòa huyền dương chân khí. Nước suối này có thể tẩy tủy phạt mạch, trước ngươi vết thương ở chân ảnh hưởng tới kinh mạch, hiện tại linh tuyển linh khí giúp ngươi khơi thông, tăng thêm phục nguyên cỏ dư vị, vừa vặn thừa cơ kích hoạt tu vi. Tại huyền dương chân khí dẫn đạo bên dưới, Lăng Mộ Hi vùng đan điền ấm áp cảm giác càng ngày càng mạnh, một cô yếu đốt lại tinh thuần chân khí chậm rãi tạo ra, thuận kinh mạch lưu chuyển. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cỗ này chân khí mang theo thủy nhuận thuộc tính, lưu chuyển ở đâu, chỗ nào liền một mảnh thư thái. Tốt, ngươi bây giờ đã bước vào võ giả cảnh. Vệ Huy Vũ thu tay lại, vừa cười vừa nói, không gian này linh khí thích hợp nhất đặt nền móng, ngươi vừa kích hoạt tu vi, chớ nóng vội cầu nhanh, trước hết để cho chân khí tại thể nội nhiều lưu chuyển vài vòng. Lăng Mộ Hy dùng sức gật đầu, theo lời khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nếm thử vận chuyển chân khí, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú. Lúc này, Vân Thư Đồng tiến đến Vệ Huy Vũ bên người, lôi kéo cánh tay của hắn nũng nịu, "A Vũ ca ca, ta huyền hỏa quyết đâu? Nhanh cho ta xem một chút. Các nàng đều tăng lên nhiều như vậy, ta cũng không thể rớt lại phía sau." Nàng trước đó là võ đồ cửu trọng, tại bình thường võ giả bên trong đã không tính yếu, nhưng cùng Tống Linh Vận võ đế cảnh, Tô Khê Lạc võ hoàng cảnh so ra, sát thực kém một mảng lớn. Vệ Huy Vũ cười từ trong túi chứa vật lấy ra một viên xích hồng ngọc giản, "Đây chính là huyền hỏa quyết chuyên môn vì ngươi thể chất chuẩn bị tiên giai công pháp. Rót vào chân khí liền có thể xem xét nội dung, nó có thể dẫn đạo ngươi hấp thu hỏa thuộc tính linh khí, cô đọng hỏa diễm chất khí, uy lực rất bá đạo." Vân Thư Đồng tiếp nhận ngọc giản, vào tay ấm áp, phản phất nắm một khối nón ngọc. Nàng dựa theo Vệ Huy Vũ nói, đem chân khí trong cơ thể rót vào ngọc giản, trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ dòng tin tức tràn vào trong đầu, từ cơ sở thổ nạp pháp quyết đến hỏa diễm chân khí cô đọng kỹ xảo, lại đến tiếp sau võ kỹ vận dụng, trật tự rõ ràng, huyền diệu không gì sánh được. Công pháp này Vân Thư Đồng trong mắt lóe lên chấn kinh, so ta trước đó tu luyện cơ sở thổ nạp quyết lợi hại nhiều lắm. Bên trong hỏa diễm vận chuyển chân khí lộ tuyến thật là tinh diệu, cảm giác có thể đem linh khí áp xúc gấp bội. Nàng thử dựa theo huyền hỏa quyết pháp môn vận chuyển chân khí, quả nhiên, vùng đan điền chân khí bắt đầu trở nên nóng rực, lưu chuyển tốc độ cũng sắp không ít. Lý Mạn nhìn xem Vân Thư Đồng ngọc giản trong tay, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Vệ Huy Vũ thấy thế, lấy ra một viên khác màu xanh nhạt ngọc giản đưa cho nàng, "Mạn tạ, đây là tụ linh quyết, mặc dù không bằng tiên giai công pháp huyền diệu, nhưng thích hợp nhất phụ trợ quản lý tư nguyên linh khí, có thể để ngươi tại xử lý sự vụ đồng thời thay đổi một cách vô tri vô giác mà tăng lên tu vi, còn có thể tăng cường đối với linh thảo linh dược cảm giác lực." Lý Mạn tiếp nhận ngọc giản, trịnh trọng nói âm thanh cảm ơn thiếu gia. Nàng rót vào chân khí xem xét, phát hiện công pháp này quả nhiên ôn hòa thực dụng, không chỉ có pháp môn tu luyện, còn có không ít cảm giác linh khí, phân rõ linh thảo kỹ xảo, chính thích hợp với nàng chiếu cố tập đoàn sự vụ cùng tu luyện. Nàng thử vận chuyển một lát, thể nội võ giả cảnh chân khí lại ẩn ẩn lớn mạnh một tia, trên mặt lộ ra kinh hỉ. Vệ Huy Vũ vừa nhìn về phía ngay tại quanh chân ngồi tĩnh tọa Lăng Mộ Hy, lấy ra một viên màu lam nhạt ngọc giản đặt ở bên người nàng, "Mộ Hy, đây là nhu thủy quyết cùng thể chất của ngươi phù hợp, chờ ngươi vận chuyển xong cái này vòng chân khí liền nhìn xem, nó có thể giúp ngươi tốt hơn khống chế thủy thuộc tính chân khí." Lăng Mộ Hy cảm nhận được bên người ngọc giản, mở mắt ra đối với Vệ Huy Vũ lộ ra một cái cảm kích dáng tươi cười, "Cảm ơn ngươi, A Vũ đệ đệ."